Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả, liệu Hoa Kỳ có sẽ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường là chủ đề của bàn tròn chuyên đề hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 7 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Từ Sài Gòn, chúng tôi có sự tham gia của kinh tế gia Bùi Kiến Thành, nhà phân tích và bình luận. Từ Hà Nội là nhà quan sát và phân tích tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga. Từ New York, chúng tôi có sự tham gia của ông Hoàng Tứ Duy là Tổng Bí thư của Đảng Việt Tân. Từ California, Hoa Kỳ, chúng tôi có sự tham gia của tiến sĩ Lê Minh Nguyên thuộc diễn đàn Cấp Tiến Forum. Và tiếp theo là chúng tôi có sự tham gia của luật sư Vũ Đức Khanh, là Tổng Thư ký của Liên minh Dân tộc Việt Nam, tham gia từ Ottawa, Canada. Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khách mời nhận lời tham gia chương trình này và cảm ơn quý vị khán thính giả dành thời gian theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, quan hệ Mỹ-Việt về mặt hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, vân vân mới đây tăng phần gây chú ý trong giới quan sát và phân tích với diễn biến ban đầu tiên ấy, là đã mở một cuộc đối thoại kinh tế Việt-Mỹ hôm 25 tháng 6 năm 2024 tại Washington DC. Mà theo báo giới chính thống của Việt Nam thì hai bên đã trao đổi thẳng thắn 5 lĩnh vực hợp tác song phương. Trọng tâm là thứ nhất là thiết lập hợp tác xây dựng hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn, hợp tác về năng lượng và khoáng sản chủ chốt là điểm thứ hai. Điểm thứ ba là hợp tác về môi trường kinh doanh. Điểm thứ tư là thúc đẩy thu hút và duy trì đầu tư chất lượng cao hoặc kiểm soát xuất khẩu chiến lược. Và điểm thứ năm là hợp tác hạ tầng công nghệ thông tin chủ chốt và an ninh mạng. Hai bên cũng đồng ý là sẽ tổ chức đối thoại kinh tế đối tác chiến lược toàn diện lần thứ hai vào năm 2025 tại Hà Nội. Một câu hỏi được đặt ra tiếp theo các chuyển động này là liệu Hoa Kỳ có sẽ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường hay không? Thì trước hết một cách ngắn gọn thì theo quý vị thì cái lựa chọn và câu trả lời sẽ là gì? Nếu mà có thể là chỉ có một lựa chọn thôi giữa có và không. Chúng tôi xin hỏi các vị khách từ Việt Nam trước. Xin mời ông Bùi Kiến Thành. Theo ông thì có hay là không?
Ông nghĩ rằng có thể và
Vâng, có thể. Đó là Bùi Kiến Thành. Vâng, thì còn tiến sĩ Quang A thì thế nào ạ?
tôi nghĩ là khó,
Khó.
nhưng mà nếu mà tôi là chính phủ Mỹ thì tôi đồng ý cho.
Vâng, khó. Nhưng mà là có, đồng ý cho. Vâng. Còn ông Hoàng Tứ Duy thì sao ạ? Có hay là không ạ?
Chính phủ Hoa Kỳ sẽ không có cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam vào cuối tháng 7 này vì số lý do mà lát nữa chúng ta sẽ phân tích.
Vâng, như vậy tức là chúng tôi tạm gọi là không để chốt như vậy.
Yeah.
Ông Lê Minh Nguyên thì sao ạ?
Tôi nghĩ là có.
Tôi nghĩ là có, vâng. Còn luật sư Vũ Đức Khanh thì sao ạ?
Nếu như tôi không có ý kiến thì như thế nào? Còn nếu mà phải trả lời chỉ trả lời là có hoặc là không thì tôi nghĩ rằng là tôi xin theo ý kiến của ông Lê Kiến Thành, tức là có thể
À vâng, tức là Bùi Kiến Thành không ạ?
có
Vâng.
Bùi Kiến Thành.
Vâng, có thể, vâng, được rồi, vâng. Vâng, thế như vậy là đã hình thành cái nhóm các ý kiến khác nhau. Vâng ạ, ở đây. Vâng, thì xin quý vị vui lòng cho biết là lý do là tại sao mà cái sự lựa chọn theo quý vị nó lại là như vậy. Rồi thì hệ lụy chính của cái sự lựa chọn đó có thể là ra sao với cả hai bên, tức là bên Hoa Kỳ cũng như bên Việt Nam. Thì theo quý vị, và bây giờ chúng ta xin trở lại với ông Bùi Kiến Thành, người nói rằng là có thể. Vâng, xin mời ông.
Thì bên phía Mỹ trong tất cả mọi cái cuộc đàm phán đều đưa ra 6 cái tiêu chí, nhưng mà tôi nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Thì trong cái 6 tiêu chí đó, tiêu chí đầu tiên là cái biên độ chuyển đổi về vấn đề đồng tiền, thì tương đối là Việt Nam bây giờ cũng là ở trong cái phần chuyển đổi tương đối tốt, chưa hẳn là nghĩa là tự do, nhưng mà cái luân chuyển đồng tiền của Việt Nam cũng đã phát triển tốt. Thứ hai nữa là về vấn đề đàm phán tiền lương giữa lao động và người dùng lao động, thì cái việc đó Việt Nam bây giờ cái việc đàm phán tiền lương nó cũng rất là thông thoáng, không có vấn đề gì mà trục trặc. Cái vấn đề thứ ba là cái vấn đề sở hữu nhà nước so với sở hữu tư nhân. Thì trong 30 năm nay sở hữu nhà nước cũng đã giảm đi rất là nhiều. Và bây giờ có sở hữu nhà nước trong nền kinh tế là xấp xỉ khoảng chừng 30%. Thì như vậy là không còn phải là một cái việc mà nhà nước khống chế cái nền kinh tế được. Thứ tư là về vấn đề cái mức độ kiểm soát của chính phủ trong vấn đề giá cả. Thì ở Việt Nam mình không, chính phủ không có kiểm soát gì mấy trong vấn đề giá cả, trừ một số những giá cả thiết yếu, ví dụ như xăng dầu hay là điện. Còn ngoài ra thì cái hệ thống giá cả ở Việt Nam có thể nói rằng có, nó là thị trường cho nó không có cái vấn đề khống chế của nhà nước. Một cái vấn đề có thể nhạy cảm đấy là cái vấn đề tự do công đoàn. Thì ở Việt Nam mình ta đã có tự do công đoàn hay chưa? Thì đây là một vấn đề có thể tranh luận. Vì ở Việt Nam là vấn đề lao động tự lập ra công đoàn thì cái đó là chưa có hình thành được. Thì đây là một cái vấn đề mà có lẽ rằng là giữa chính phủ Mỹ với chính phủ Việt Nam cần phải trao đổi và thương lượng tốt hơn nữa. Vì vấn đề này bên Mỹ á, là cái sức lực chính trị của các công đoàn của Mỹ nó rất là lớn. Thì không biết rằng là cái sức nặng của công đoàn của Mỹ nó đè lên tới mức nào trong cái sự thương lượng này. Nhưng đây là một cái điểm có lẽ là Việt Nam cần phải rất là quan tâm. Xin hết.
Vâng. Ý kiến tiếp theo của một vị là chúng tôi tạm xếp vào thuộc cái nhóm gọi là câu trả lời là có, thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Lê Minh Nguyên.
Vâng, tôi nghĩ là trả lời là có, là bởi vì những cái phàn nàn của bên phía của những dân cử của Mỹ cũng như của cái liên đoàn sản xuất của Mỹ, tức là AMM, thì nó tập trung vô những cái chỗ là thứ nhất là chống bán phá giá, thứ hai là vấn đề thuế quan. Và mới vừa đây thì 8 nghị sĩ của Mỹ nói rằng là cái vấn đề mà cái thái độ của bên phía chính quyền Việt Nam thì cái thái độ phi thị trường thì nó ảnh hưởng tới cái vấn đề luật lao động hay là cái nền tảng sản xuất của Mỹ, là vấn đề nhân công. Và kế đó nữa là cái vấn đề Trung Quốc có thể dùng Việt Nam làm cái căn cứ để mà xuất khẩu hàng mà cưỡng bức lao động của Trung Quốc. Thì những cái phàn nàn này nó lại có thể nói là những cái phàn nàn nó để mà nó tập trung trong vấn đề mà cái bảo vệ cái quyền lợi của những nhà sản xuất của Mỹ cũng như là vấn đề lao động. Thành ra những cái phàn nàn này tôi nghĩ là có thể giải quyết được. Bên phía chính quyền Việt Nam thì hôm 8 tây tháng 5 thì có trên một cái buổi mà hearing điều trần online thì có nói rằng 6 điểm mà anh Bùi Kiến Thành vừa đưa ra thì họ đã hội đủ. Dĩ nhiên như anh Bùi Kiến Thành phân tích thì nó chưa có hội đủ hoàn toàn. Nhưng mà vấn đề ở đây là cái vấn đề là cái tế nhị chính trị, mà cái ưu tiên nhất là cái ưu tiên làm sao để mà coaching, tức là tìm cách mà lèo lái đưa Việt Nam vào cái bên quan hệ càng ngày càng thân thiện, càng đi vào trong cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Thành ra do đó mà cái nhu cầu mà đưa Việt Nam vào nền kinh tế thị trường trước cái cuộc bầu cử 5 tháng 11 của Mỹ là cái vấn đề tương đối là nó rất là quan trọng cho cả hai bên Việt Nam cũng như là của bên phía Hoa Kỳ. Bởi vì với chính quyền của ông Trump trước đây thì rõ ràng là ông đã đặt Việt Nam trừng phạt trong vấn đề thặng dư thương mại cũng như là thao túng tiền tệ, và ông chính quyền của Biden đã tách ra. Thì theo cái nhận xét của ông Murray Hobert của CSIS thì khi đã nâng cấp cái quan hệ chiến lược toàn diện lên rồi thì đó là phải cần Việt Nam muốn Hoa Kỳ coi như là bạn và muốn cái quan hệ tốt hơn, cải thiện hơn, thì cái nhu cầu lớn là cái nhu cầu, cái quan hệ bạn bè và cải thiện tốt hơn, nó đó là một cái nhu cầu lớn. Trong khi đó thì bên phía Việt Nam nói rằng là có 72 nước công nhận Việt Nam làm nền kinh tế thị trường, mà trong đó có Anh, có Canada, có Úc và có Nhật Bản chẳng hạn. Thì vấn đề tại sao mà Mỹ không công nhận, thì dĩ nhiên có những một số điều kiện mà bên phía Mỹ nói rằng là có vấn đề có tính cách thủ tục thôi chứ không phải là có vấn đề lớn. Thành ra tôi nghĩ rằng cái vấn đề chiến lược là vấn đề làm sao cho Việt Nam vào nền kinh tế thị trường trước cuộc bầu cử tổng thống, và đó là cái nhu cầu mà cả hai chính quyền hai bên đều cần. Dạ, xin hết.
Vâng, bây giờ thì chúng ta sang thêm một cái ý kiến nữa, một nhánh ý kiến nữa nói là đó là khó, thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Hoàng Quang Hà.
Tôi nói là khó là bởi vì thực sự nếu mà xét 6 cái tiêu chuẩn mà như là bác Bùi Kiên Thành nêu ra đấy, thì có những vấn đề rất là chính trị, đó là vấn đề công đoàn, đó là vấn đề thỏa hiệp lương tập thể. Còn những vấn đề khác thì tôi nghĩ là cũng không có gì là lớn lắm. Nhưng mà tất cả 6 cái tiêu chuẩn này là nó đều khá là tưởng là rõ, nhưng mà không rõ lắm. Bởi vì thuần túy nó phụ thuộc vào thái độ, phụ thuộc vào vấn đề chính trị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Và vì tuy là vấn đề kinh tế nhưng mà thực sự lại là vấn đề chính trị, cho nên là không phải là dễ. Bởi vì cũng chỉ còn có mấy chục ngày nữa thôi, bởi vì trong tháng 7 này là họ phải quyết định. Nhưng mà tôi nghĩ là khó. Nhưng mà giả như tôi là phía Mỹ thì tôi sẽ đồng ý cho. Là bởi vì sao? Bởi vì chính nó là bởi vì nó là vấn đề chính trị. Và nếu mà công nhận cho Việt Nam gọi là gì là thuộc một cái nền kinh tế thị trường thì nó có mấy cái lợi cho Việt Nam. Cái thứ nhất tức là gì, là xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ nó sẽ đỡ, nó có thể tăng lên, bây giờ cũng đã lớn rồi nhưng mà cũng có thể tăng lên, và như thế đấy, thì có thể tạo công ăn việc làm thêm cho rất là nhiều người, tức là cái đấy là một cái điều rất là quan trọng. Và khi Mỹ thì chắc chắn là muốn Việt Nam là thân với Mỹ và muốn Việt Nam là dân chủ hóa, và xét về dài hạn không có một nước nghèo nào dân chủ cả. Cho nên là cái việc mà phát triển kinh tế là rất là quan trọng đối với cái chuyện dân chủ hóa, và cái việc mà có rất là nhiều người được lợi trong cái chuyện công nhận này thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều các cái ràng buộc đối với chính phủ Việt Nam. Và như thế là những hành động của chính phủ Việt Nam trong tương lai là nó phải chịu những cái ràng buộc đấy. Có thể tức là gì, là nó không bắt chính phủ Việt Nam là phải dứt khoát là phải theo, đi theo cái đường này. Nhưng mà cái hướng đi là khó mà trật được, bởi vì khi mà trật khỏi cái hướng đấy thì nó sẽ gặp rất là nhiều vấn đề về kinh tế, về chính trị và thậm chí những vấn đề nội bộ ở trong nước, bởi vì như vậy là cái đấy nó đụng đến cái công ăn việc làm, đến đời sống của hàng chục triệu người. Nếu mà xét ở cái mức độ mà chiến lược và dài hạn thì tôi nghĩ tức là gì, là nên công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường.
Vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến gọi là khó. Thế nhưng mà xét về dài hạn thì là nên. Và trước đó thì cũng có hai ý kiến là có. Bây giờ thì chúng tôi xin mời ông Hoàng Tứ Duy, người được kiến và chúng tôi tạm xếp trong cái nhóm đó là không nên. Xin mời ông.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ có đến ngày 26 tháng 7 để lấy cái quyết định cấp cái quy chế kinh tế thị trường hay không. Lý do mà tôi nghĩ là phía Hoa Kỳ sẽ không lấy quyết định đó là tại vì một cách khách quan là Việt Nam không có hội đủ những cái điều kiện để được cái nền kinh tế thị trường. Và trong 6 cái điều kiện đó, cái vấn đề công nhân lao động là cái điều kiện quan trọng nhất. Và rõ ràng là Việt Nam không có quyền thành lập công đoàn. Thì đó là một vấn đề đối với giới lập pháp Hoa Kỳ và xã hội dân sự Hoa Kỳ. Cho nên về mặt khách quan, những cái tiêu chuẩn thì không đáp ứng. Ngoài ra thì tôi nghĩ nó có một số yếu tố chính trị. Thì như một số quý vị đã đề cập đến thì năm nay là năm bầu cử tại Hoa Kỳ. Và chỉ cần một vài tháng nữa được bầu cử. Và tôi nghĩ với cái tình hình chính trị của Hoa Kỳ ngày hôm nay á, thì Tổng thống Biden, chính quyền Biden sẽ không có lấy quyền đó, tại vì họ cần cái sự phẫu thuận, cái phiếu của những người thuộc những công đoàn ở bên Mỹ. Rồi tín nghĩa là chính cái quan hệ song phương của hai bên, tôi thấy nó có một sự có lẽ hồi tháng 9 năm ngoái, lúc ông Biden đến Việt Nam thì nó có vẻ rất là lạc quan. Nhưng mà qua một số cái quyết định của phía chính quyền Hà Nội trong vấn đề và tiếp Tập Cận Bình đồng ý để tham gia chung cộng đồng chung vận mệnh với Trung Quốc, rồi bây giờ chuyến đi của Putin á, thì tôi nghĩ nó cũng đặt ra một số câu hỏi từ phía Hoa Kỳ là cái lòng thực tâm của phía Hà Nội về một cái quan hệ chiến lược toàn diện. Tôi nghĩ đó cũng là một cái câu hỏi luôn. Thì có lẽ vào tháng 7 này phía Hoa Kỳ sẽ không có cấp cái quy chế kinh tế thị trường, nhưng mà tôi tin liệu trong thời gian tới có thể Việt Nam sẽ được cái quy chế đó nếu phía Hà Nội có một số cái cải cách thật sự và thêm nữa cái quan hệ song phương của hai bên đã được rõ hơn. Và phía Hà Nội cho thấy là thật sự là họ muốn cái gì từ cái quan hệ đó và cái đường lối ngoại giao của Việt Nam.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời luật sư Vũ Đức Khanh, là cái người mà ngay từ lúc đầu thì ông nói rằng là liệu có thể là không phải đặt vào cái vị trí là phải lựa chọn có hay là không. Vâng, thì xin mời ông Vũ Đức Khanh.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Phương và xin cảm ơn tất cả quý vị đã có cái phần giới thiệu về cái quan điểm của mình rất là rõ ràng. Tất cả những cái phân tích, từ phân tích của ông Bùi Kiến Thành đến anh Linh Nguyên, ông Nguyễn Quang A và anh Hoàng Tứ Duy, tôi nghĩ rằng là đã vẽ cái bức tranh rất là rõ. Tuy nhiên tôi muốn nêu lên 3 điểm. Điểm thứ nhất mà ở đây không có ai nói, tức là cái hạn chót ngày 11 tây tháng 1 năm 2025 là hạn chót Việt Nam phải được coi như là đáp ứng theo cái tiêu chuẩn nền kinh tế thị trường. Nếu không thì áp dụng theo cái điều 5 của cái hiệp định thuế quan và thương mại, cái gọi là GATT năm 1947, và được thỏa thuận trong cái khuôn khổ của tổ chức thương mại quốc tế là WTO, lúc mà Việt Nam ký và được chính thức tham gia vào WTO vào ngày 11 tháng 1 năm 2007. Tức là trong cái trường hợp này là Việt Nam có 3 năm đầu để mà gọi là không có phải chịu bất cứ một cái sự ràng buộc nào hết. 15 năm tiếp theo là cải thiện để đáp ứng tất cả những cái tiêu chí theo cái tiêu chí của nền kinh tế thị trường. Thì quả thật là Việt Nam có làm, tức là năm 2007 đến năm 2010 bắt đầu là tiến trình đó, và cái hiến pháp năm 2013 cũng đã thể hiện được một phần nào đó về mặt cái khuôn khổ pháp lý và tất cả những cái luật đi kèm theo. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái hạn chót là ngày 11 tây tháng 1 năm 2025 là cái hạn chót mà Việt Nam phải trả lời với phía Mỹ trên cái vấn đề này. Thì ngày 8 tây tháng 9 năm 2023, trước khi mà ông Biden tới Hà Nội, thì phía Việt Nam đã chính thức đề nghị phía Hoa Kỳ là nên hủy bỏ nên cho Việt Nam cái quy chế của nền kinh tế thị trường. Sau khi ông Biden tới và ông Phạm Minh Chính vào ngày 24 tây tháng 9 đã tới thủ đô của Washington để mà chính thức đề nghị một cách rất là rõ ràng với Bộ trưởng Bộ Thương mại của Hoa Kỳ. Và sau đó chúng ta sẽ thấy tới một cái điểm nữa là ông Võ Văn Thưởng trong cái cuộc đi dự cái hội nghị APEC ở San Francisco đã nói rằng là vấn đề cái quy chế nền kinh tế thị trường mà Mỹ cấp cho Việt Nam nó không phải là một quyết định kỹ thuật hay là một quyết định dựa trên tất cả những cái văn kiện pháp lý, mà là một cái quyết định chính trị câu nói của ông Võ Văn Thưởng, tuy ông Võ Văn Thưởng ngày hôm nay không còn là chủ tịch nước nữa, nhưng mà câu nói đó nó sẽ định hướng cho tất cả những cái mối quan hệ của Mỹ với Việt Nam kể từ giờ phút này. Vì cái quyết định của Hoa Kỳ không phải là một quyết định dựa trên các cái tiêu chí, 6 cái tiêu chí mà họ đưa ra. Nếu như trong tất cả những cái tiêu chí đó thì Việt Nam không đáp ứng được cái vấn đề này, nhưng sẽ là một cái quyết định chính trị của Tòa Bạch Ốc. Thì cái điểm thứ hai tôi muốn nói là cái gì? Điểm thứ hai ở đây là Việt Nam có nhiều, quá nhiều cái cơ hội, nhưng Việt Nam không làm những cái cơ hội đó, và để tới cái giai đoạn chót này mà phải rơi vào trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn, mà tạo ra một cái sự nghi ngờ rất lớn trong cái khối của Hoa Kỳ và đồng minh phương Tây. Thực sự ra trong cái điều 51 khoản 1 của Hiến pháp năm 2013 đã đi ngược lại với những cái thỏa thuận mà Việt Nam đã thỏa thuận với Mỹ và phương Tây trước khi được công nhận là thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới. Cái điều 51 khoản 1 nói rằng là nền kinh tế của Việt Nam là một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và có nhiều thành phần. Trong đó thành phần chủ đạo là kinh tế nhà nước, tức là kinh tế quốc dân. Đây là một cái vấn đề là đi ngược lại với tất cả những cái thỏa thuận mà Việt Nam đã cam kết. Thì cái này nó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Và bây giờ mình dựa trên cái điều 51 khoản 1 đó và mình dựa trên 6 cái tiêu chí kia. Khi ông Bùi Chiến Thành có nói là cái tỷ trọng của cái nền kinh tế quốc dân so với cái nền kinh tế của tư nhân đó, thì nó có sự thay đổi rất là nhiều. Đúng, tức là nó có từ 100%, bây giờ nó có giảm tới, chúng tôi không có một cái số liệu cụ thể. Nhưng mà chiếu theo khoản 1 của điều 51 của Hiến pháp, thì cái nền kinh tế quốc dân của Việt Nam vẫn là một cái nền kinh tế chủ đạo, tức là nền kinh tế nhà nước điều hành theo cái ý chí hơn là để cho cái thị trường được có cái sự điều hành của nó. Và cái vấn đề là cái thứ hai nữa, cái tiêu chí thứ hai mà Việt Nam cũng không đáp ứng được nữa là cái tiêu chí về cái vấn đề là cái sự can thiệp của nhà nước vào trong cái nền kinh tế như thế nào. Và cái điều thứ ba nữa ở đây cũng có nói tới là cái vấn đề là cái quyền lao động mà ông Bùi Kiến Thành có nói, sau đó có nói tới vấn đề chuyển đổi về cái đồng tiền và những cái yếu tố khác, tức là cái điều khoản số 6. Cái điều khoản số 6 nói rằng nó liên quan đến vấn đề nhân quyền của Việt Nam nữa. Thì ở đây tôi nghĩ rằng là nếu nói về mặt kỹ thuật thì Việt Nam không đáp ứng được, mà tôi nhớ không lầm là chính ông Bùi Kiến Thành cũng có một cái lời chia sẻ với đài AFI của Pháp cách đây không lâu, là ông nói rằng là phía của Việt Nam không có thể hiện được từ cả năm qua, không có thể hiện được những cái gì mà để gọi là đáp ứng theo phía của Hoa Kỳ yêu cầu. Cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi một cái bước rất là sai lầm và nghĩ rằng là họ vẫn có thể là lèo lái được thế giới trong khi họ không có đáp ứng tất cả những cái nhu cầu đó. Tuy nhiên, những cái phân tích mà tất cả chúng ta ở đây đều nói, là cái điểm thứ ba tôi muốn nói tới, tức là đã nói rằng đây là một quyết định chính trị mà Việt Nam là đang được Hoa Kỳ coi như là một cái đối tác có thể đi tới một cái đồng minh, là dựa trên hai cái yếu tố địa chính trị và địa kinh tế. Cho nên cái quyết định của Hoa Kỳ trong lần này sẽ phải là cấp cho Việt Nam cái quy chế nền kinh tế thị trường. Nhưng tôi nghĩ rằng có rất là nhiều điều kiện kèm theo sau đó, và những điều kiện đó có thể nói rằng là sẽ hàng năm sẽ cho Việt Nam 3 năm để thực hiện tất cả những cái sự thay đổi. Mà sự thay đổi đó là một trong những cái điều mà tôi mới nói lúc nãy, tức là điều 51 khoản 1 của Hiến pháp năm 2013 cần phải thay đổi. Và trong 3 năm đó thì Việt Nam sẽ mỗi năm sẽ có cái vấn đề là đánh giá lại cái vấn đề này và gia hạn cái quy chế này cho đến cái thời hạn là 3 năm sau. Và trong cái thời gian đó thì Việt Nam sẽ chuẩn bị sửa đổi hiến pháp và làm một số những cái thủ tục để mà đáp ứng được cái nhu cầu không những đối với Hoa Kỳ mà đối với cả WTO. Dạ, tôi xin nhường lại cho diễn đàn.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin chia sẻ và giới thiệu một vài cái ý kiến mà quý vị đang theo dõi gửi cái bình luận trực tiếp về đây. có quý vị tên là Nguyễn Hùng thì nói rằng là thực chất là mới quan trọng, cần gì mà phải cầu xin, thẳng lưng mà bước, ngẩng đầu mà đi. Thì đây là một cái ý kiến. Một cái ý kiến khác của một quý vị tên là Lê Parker thì nói rằng là Việt Nam 10 năm nay chưa được công nhận kinh tế thị trường nhưng mà vẫn phát triển gần bắt kịp Thái Lan. Thái Lan được công nhận nhưng mà lại dậm chân tại chỗ. Thì đấy là ý kiến của quý vị đó. Một quý vị nữa thì nói rằng là có mấy ý kiến liền cũng nói cùng ý chúng tôi gộp lại, nói rằng là Việt Nam là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì làm sao mà lại đòi công nhận là kinh tế thị trường. Đấy, là như thế. Thế rồi một quý vị nữa tên là Nguyễn Nguyễn ở trên kênh Facebook của chúng tôi Via Tiếng Việt thì có bình luận là nước Mỹ là trên hết, chẳng dễ gì một người lão làng như là ông Biden có thể dễ dãi đâu, dễ dàng đâu, đại khái là như vậy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có hai cái nội dung nữa. Thế nhưng mà vừa rồi quý vị cũng đã trình bày các cái quan điểm các cái của mình đó. Thì trước khi chúng ta chuyển sang các cái hai cái nội dung tiếp theo, trong đó có liên quan đến vấn đề human rights, vấn đề recommendations, thì chúng tôi đề nghị quý vị là nếu có thể được thì quý vị có thể chủ động trao đổi, có thể phản biện với nhau phần đầu và sẽ dành hai phần chúng tôi human rights và recommendation cho sau. Thì bây giờ chúng tôi xin đặt câu hỏi là không biết là quý vị đã nghe ý kiến vừa rồi thì quý vị có muốn có cái bình luận chéo từ với nhau hay không, phản biện hay thế nào hay không ạ? Chúng tôi xin mời quý vị nào muốn nói trước ạ.
Anh Quốc Phương, cái lệ tôi xin góp ý ở đây thì thật sự là cái quyết định Hoa Kỳ ở đây chúng ta mỗi người đưa ra cái điều mình đoán thôi ha. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là cái hệ lụy về kinh tế nếu mà Việt Nam được hay không được cái quy chế này. Thì một cách rất là đơn giản, tôi nghĩ một cái nền kinh tế nó cần một cái động lực. Cái động lực nó có thể là cái sức mua của người từ bên trong, là sức mua của người từ bên ngoài. Và với cái khó khăn của nền kinh tế Việt Nam ngày hôm nay vì vấn đề bất động sản, các ngân hàng nó gặp nhiều khủng hoảng thì khó mà cái nền kinh tế Việt Nam vào lúc này cất cánh vì sức mua từ bên trong. Cho nên nếu muốn cất cánh thì nó phải do cái sức mua từ bên ngoài, và muốn mua từ bên ngoài thì phải có xuất cảng. Thì cái lẽ đó là lý do chính mà tại sao cần cái quy chế kinh tế thị trường để xuất cảng đến Hoa Kỳ. Cho nên tôi nghĩ là đó là một yếu tố rất là quan trọng trong cái sự phát triển kinh tế trong ít nhất một vài năm tới. Và mình cũng nên thấy cái vấn đề của Việt Nam trong cái bối cảnh toàn cầu, bối cảnh trong vùng. Đây là lúc mà Hoa Kỳ đang đánh thuế rất cao những món hàng xuất khẩu từ Trung Quốc. Và mình nhớ cái câu nhớ đời của cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi ông muốn những cái thương hiệu mà gọi là Made in Việt Nam giới thiệu đến thế giới, Made in Việt Nam. Thì cái lẽ tôi nghĩ cái điều mà bên phía Hoa Kỳ họ rất là ngại là những cái món hàng được gọi là Made in Việt Nam nhưng mà thực sự đó là Made in China. Và với cái tình hình mà hàng hóa Trung Quốc đang tràn ngập ở Việt Nam thì phía Hoa Kỳ không muốn là Việt Nam là cái nơi mà chỉ quay lại lấy những cái món hàng của Trung Quốc và xuất cảng qua Hoa Kỳ. Cho nên để mình thấy cái vấn đề kinh tế ngày hôm nay là đúng là Việt Nam cần phải có một cái sự cất cánh và nó sẽ đòi hỏi rất nhiều về cái khả năng xuất cảng. Nhưng mà cũng đây là cái lúc mà phải coi lại cái ảnh hưởng của Trung Quốc và cái đầu tư của Trung Quốc lên cái nền kinh tế Việt Nam, vì cái đó nó ảnh hưởng đến cái cách nhìn của thế giới đối với Việt Nam.
Vâng, thì vừa rồi thì chúng tôi lại có một cái bình luận ngay và theo kênh riêng nói rằng là đấy, ông Hoàng Tư Duy thì có nhắc đến cái chuyện là ông Nguyễn Xuân Phúc, cựu chủ tịch nước và cựu thủ tướng Việt Nam trước đây đó, thì có thời ông đã nói vấn đề gọi là Made in Việt Nam đấy. Thì ở Việt Nam thì có người nói rằng, và ông nói rằng đó là cái thương hiệu, nhưng mà cũng có người họ nói rằng là cái đó thực chất ra nó, nếu mà muốn nói theo đấy thì đó là một dạng gọi là xuất xứ sản phẩm thì đúng hơn. Thì đấy là một ý kiến. Vâng, thế còn tiếp theo thì vừa rồi ý kiến của ông Hoàng Tư Duy thì cũng có rất nhiều ý kiến người ta cũng rất là quan tâm đấy, trong công luận người ta rất là quan tâm đến cái ý nghĩa của cái việc là Hoa Kỳ là liệu là có sẽ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường hay không, cái ý nghĩa nó như thế nào, rồi chuyện nếu mà nó có thì thế nào, mà nó không thì làm sao. Vâng, thì quý vị vừa nghe ý kiến của ông Hoàng Tư Duy, không biết ai có quý vị nào muốn chủ động bình luận thêm hay không ạ, hay có ý kiến không ạ?
Vâng, thì để tôi xin góp ý là như thế này. Cái vấn đề mà cơ chế thị trường của Việt Nam mà Hoa Kỳ có công nhận hay không đó, từ mấy năm nay nó đã đi tới một cái bước mà nó khác hẳn những năm trước. Rồi hiện nay là Hoa Kỳ đương nhìn với Trung Quốc là một cái quốc gia có thể gây ra những các cái hưởng họa, và như vậy là đã rút những đầu tư từ Trung Quốc đi đến những cái nước gọi là bạn, gọi là friend shoring, và Việt Nam là một trong những cái nước bạn để mà các cái lĩnh vực kinh tế Hoa Kỳ nó đến mà nó đậu vào đấy, đất lành chim đậu. Thì cái vấn đề đấy, Việt Nam mà cơ chế thị trường của Việt Nam không phải bây giờ là riêng về cái vấn đề Việt Nam không, mà Hoa Kỳ muốn tạo điều kiện cho Việt Nam phát triển tốt hơn nữa. Thì bề nào đi nữa thì so ra cái trọng lượng của Việt Nam xuất khẩu qua Mỹ và Trung Quốc xuất khẩu qua Mỹ, thì năm 2023 là chúng ta mới có 97 tỷ đô la. Còn Trung Quốc xuất khẩu qua Mỹ là hơn 400 tỷ đô la. Thì như vậy á, là nó có cái gì đó, nó mất cân bằng. Và trong cái chiến lược của Mỹ phát triển ở Đông Nam Á, như chúng ta đã biết, qua cái chiến lược Bắc Á, Nam Á, qua cái chiến lược phát triển từ từ Nhật Bản, Đại Hàn cho suốt tới Ấn Độ, thì cái đấy là Việt Nam là một cái trọng tâm của cái phát triển đó. Và như vậy là Hoa Kỳ rất mong đợi rằng ở Việt Nam sẽ có một cái lực lượng để mà có thể giúp cho cả cái vùng Bắc Á, Nam Á là phát triển. Vì vậy cho nên Hoa Kỳ nghĩa là nghiên cứu làm sao sẵn sàng để tạo cho Việt Nam có được cái điều kiện phát triển tốt, không phải chỉ riêng cho Việt Nam, mà cho cả khu vực Bắc Á, Nam Á, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Thì cái này là chúng ta vừa nói qua cái chiến lược toàn diện, hợp tác toàn diện của Mỹ với Việt Nam đó. Nó khác hơn những năm trước, và nó dẫn tới cái chỗ là Hoa Kỳ muốn tạo điều kiện cho Việt Nam được phát triển như thế nào, để cho cái vấn đề chiến lược phát triển toàn diện này với lại cái khung khổ là không phải Việt Nam, mà khung khổ là khu vực. Khu vực là hơn một nửa GDP thế giới, từ Nhật Bản cho tới Ấn Độ. Khu vực là hơn một nửa dân số thế giới, từ Nhật Bản cho đến Ấn Độ. Vì vậy cho nên cái vai trò của Việt Nam trong cái vấn đề phát triển khu vực Bắc Á, Nam Á, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương này nó rất là quan trọng. Và người Mỹ người ta nghiên cứu cái khả năng Việt Nam đóng góp trong này như thế nào, và trong cái đấy là tạo điều kiện gì cho Việt Nam có thể phát triển tốt. Thì tôi nghĩ vì cái lý do mà cái nền kinh tế Việt Nam sẽ có được cái sự phát triển vượt bậc là ở trong cái khung khổ phát triển của cả khu vực châu Á, Thái Bình Dương như ta mới vừa nói đấy. Vì vậy cho nên cái việc này không phải chỉ là cái vấn đề nền kinh tế thị trường của Việt Nam như thế nào thế nào, nhưng mà thật sự ra là chính quyền Mỹ cần phải tạo cho Việt Nam có một cái vị thế để Việt Nam đóng một cái vai trò tích cực trong vấn đề phát triển cả khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Tôi xin nói đấy.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin chia sẻ nhanh thêm một vài ý kiến của quý vị gửi cho chương trình. Một quý vị tên là Trần Thu Hương nói rằng là cái chính là Việt Nam dưới sự điều hành kinh tế của chính phủ giỏi, có năng lực cao vân vân, đầy nước trên thế giới chơi với Mỹ mà, thì đấy là một ý kiến. Bên này có quý vị là tự đặt tên với hiệu danh là Tạ Biên Cương nói rằng là chính phủ phải sạch, chính quyền phải tạo mọi điều kiện cho người dân về kiến thức, về vốn, về công nghệ, về ngoại giao, về an ninh vân vân. Có cái chuyện chỉ nuôi lớn để bắt vỗ béo để thịt vân vân, tham nhũng thì tràn lan và không ngóc lên nổi. Quý vị nữa tên là Carlos Trần Phúc Lộc thì nói rằng là Mỹ cũng quá hiểu người cộng sản, họ không tin đâu, nhưng có thể vì lợi ích quốc gia mà họ cũng có sách lược của họ. Thì đấy là một vài ý kiến chúng tôi chia sẻ nhanh như vậy. Vừa rồi thì trong phần chủ động trao đổi này đấy thì chúng ta đã nghe hai ý kiến của ông Hoàng Tứ Duy, rồi tiếp theo là của ông Bùi Kiến Thành. Vâng, chúng tôi thấy là ông luật sư Vũ Đức Khanh có giơ tay, và thì nếu có chia sẻ tiếp xin mời ông.
Vâng, tôi xin góp ý như thế này. Nếu chúng ta phân tích rằng cái quyết định của Hoa Kỳ vào ngày 26 tháng 7 sắp tới nó ảnh hưởng như thế nào đối với Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều đồng thuận rằng nếu như mà cái đó là một cái quyết định gọi là cấp cho Việt Nam cái quy chế đó, một cái quyết định mà gọi là tích cực đó, thì cái nền kinh tế của Việt Nam sẽ được khá hơn, và cái người đời sống của người dân cũng sẽ được được cải thiện, và biết đâu thông qua cái đó, cái vấn đề mà những cái môi trường về vấn đề kinh tế, chính trị, pháp lý và vân vân cũng có thể là cải thiện được. Thì cái điều đó nó có mang tính tích cực thì chúng ta đã thấy rồi. Bây giờ chúng ta nhìn ở những cái điều giả sử như là Mỹ tạm hoãn thêm một năm nữa hoặc là chưa công nhận ở giờ phút này, và nếu như giả sử như ông Donald Trump quay trở lại tòa Bạch Ốc vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, và cái tiến trình đó nó có thể kéo dài thêm, mất thêm vài ba năm nữa, thì liệu rằng cái kinh tế Việt Nam có phát triển được hay không? Tôi vẫn nghĩ rằng là vẫn tiếp tục theo cái vấn đề này, tại vì chúng ta thấy rõ ràng là từ khi ông Donald Trump lên 2017 cho tới năm 2020 thì cái cán cân thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nó cũng vẫn tiếp tục là tăng. Tôi nghĩ rằng là cái vấn đề đó là cái vấn đề không phải nó nằm ở chỗ đó. Cái vấn đề nó nằm ở cái mấu chốt đó, là Đảng Cộng sản Việt Nam chưa có thực tâm muốn thay đổi đất nước để trao cái quyền lãnh đạo đất nước cho nhân dân Việt Nam, tạo cho nhân dân Việt Nam có cái cơ hội ngang bằng với nhau trong cái công cuộc đóng góp để mà xây dựng phát triển đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn muốn độc quyền lãnh đạo và làm theo cái quan điểm của họ và gạt hết tất cả những cái ý kiến khác của dân tộc qua một bên. Thì cái điểm đó là cái điểm mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải tác động và để đặt ra những cái điều kiện như thế nào mà khi mà Mỹ cung cấp cho Việt Nam cái quy chế này và hợp tác, giống như ông Lê Kiên Thành có nói trong cái vấn đề mà Việt Nam đã trở thành là một trong những cái chuỗi gọi là địa chính trị và địa kinh tế của cả Mỹ và phương Tây, như tôi nói lúc nãy. Cái vấn đề là ai cũng biết rõ là như thế hết. Thì bây giờ cái vấn đề đặt ra là Việt Nam phải làm như thế nào? Tôi nghĩ rằng Việt Nam cần phải thay đổi hiến pháp. Thì cái điều đó là cái điều tiên quyết, chứ không thì nó vẫn trở lại cái vấn đề cũ thôi. 10 năm nữa chúng ta cũng vẫn sẽ nói vấn đề này. Hiện tại bây giờ cái vấn đề là hàng hóa của Trung Quốc là đội Việt Nam đội hàng của Trung Quốc đưa qua bên Mỹ. Nhìn cái cán cân của thương mại của Việt Nam với Trung Quốc và nhìn cán cân thương mại giữa Mỹ và giữa Việt Nam với Mỹ và phương Tây thì chúng ta thấy quá rõ rồi, không cần phải nói. Thì làm sao chúng ta hạn chế được cái sự lệ thuộc vào trong nền kinh tế của Trung Quốc mà vẫn phát triển được trong cái gọi là cái friendshoring mà ông Bùi Chiến Thành có nói, tức là hướng tới tất cả các cái quốc gia khác. Thì tôi nghĩ rằng cái đó là những cái điều kiện mà Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại của Hoa Kỳ sẽ đặt ra trong cái vấn đề này, và để làm sao mà nó đi tới cái vấn đề là Việt Nam đáp ứng được những cái nhu cầu của Mỹ, của phương Tây, và quan trọng là cũng của cả nhân dân Việt Nam.
Vâng, có một cái câu hỏi của quý vị bình luận ở đây, gửi dưới dạng bình luận đây, tên là quý vị tên là Lê Parker, thì nói rằng là đặt câu hỏi là quy chế kinh tế thị trường lại yêu cầu thay đổi chế độ ư, đại khái như vậy, câu hỏi thế. Vâng, thì trước khi chúng ta chuyển sang các phần tiếp theo thì quý vị đã nghe ba ý kiến vừa rồi. Vâng, chúng tôi thấy ông Nguyễn Công A, thì cảm ơn Lê Minh Nguyên đã vâng, thấy Công A giơ tay, thì ông có điều gì muốn phản biện, bình luận hay như nào? Xin mời ông.
Tôi chỉ muốn nói thêm thế này là kinh tế của Việt Nam bây giờ là một nền kinh tế có lẽ là mở nhất thế giới, với cái tỷ lệ gọi là xuất nhập khẩu của Việt Nam trên tổng sản lượng GDP là đến khoảng gần 200%, tức là một cái tỷ lệ cao rất là bất thường. Sự cái đó là không tốt cho một nền kinh tế về dài hạn. Trong cái xuất khẩu của Việt Nam chẳng hạn thì 70% là của khu vực đầu tư nước ngoài. Các cái doanh nghiệp trong nước 3% thôi. Cái người mà công ty mà xuất khẩu lớn nhất mà Việt Nam tính vào là Samsung. Một năm là mấy chục tỷ. Và nguyên chỉ gọi là gì là của các công ty Hàn Quốc với các công ty Nhật Bản mà sản xuất ở Việt Nam rồi xuất sang Mỹ rồi lại xuất lại sang Nhật Bản, Hàn Quốc thì chiếm một tỷ lệ rất lớn. Và như thế cái cách nói là như vậy là toàn bộ cái xuất khẩu của Việt Nam là phụ thuộc vào Trung Quốc, rồi núp danh Việt Nam để Trung Quốc xuất khẩu đi các nước khác, thì tôi nghĩ tức là gì là phải cân nhắc lại, dùng những cái số liệu cụ thể hơn. Tất nhiên tức là gì là ví dụ nhiệt dệt may chẳng hạn, thì đúng là Việt Nam là nhập với rất là nhiều nguyên liệu của Trung Quốc để xuất đi, nhưng mà dệt may bây giờ không phải là cái ngành mà gọi là gì là xuất khẩu lớn nhất. Lớn nhất ở Việt Nam bây giờ là điện tử và máy tính cũng như là điện thoại di động. Thế thì cái phần đấy thì chủ yếu tức là gì là Hàn Quốc, và cái phần mà xuất khẩu đấy thì thực sự là một phần lớn nữa là lại là giá trị của Mỹ chứ không phải là. Cho nên là nhìn cái con số xuất khẩu của Việt Nam mà khi mà chính phủ Hoa Kỳ chấp nhận cho Việt Nam cái cơ chế thị trường như này thì thực sự là rất có lợi cho các cái công ty đa quốc gia đấy, công ty nước ngoài đấy. Và thực sự tức là gì là tình hình nó phức tạp hơn như là chúng ta tưởng và như là chúng ta nhiều khi là suy luận theo cảm tính. Cái việc mà nền kinh tế Việt Nam dựa quá nhiều vào xuất khẩu với cái tỷ lệ 180-190% lượng xuất khẩu so với GDP là một cái tỷ lệ rất cao và thực sự là không bền vững, không tốt cho nền kinh tế Việt Nam trong dài hạn. Nhưng mà thực sự tức là trong ngắn hạn hay là trong cái ràng buộc của cái đó, nó để là các ông ở lãnh đạo Việt Nam ông có thay đổi kiểu gì nữa ông cũng phải coi chừng những cái ràng buộc như thế, bởi vì ông làm mà lộn xộn đi một chút các cái chỗ đầu tư nước ngoài này mà nó chạy đi thì lúc đó là loạn đấy chứ không phải không đâu. Và như thế thì là cái tưởng như là rất là dở về dài hạn đấy, về trong ngắn hạn thì nó lại có cái tác động ràng buộc để buộc tay hay là để cho các ông lãnh đạo Việt Nam ông không thể đi lung tung được, ông phải đi theo một cái hướng như thế nào đấy. Và trên cái tinh thần đấy cũng tương tự như thế, tôi nghĩ là nếu mà Việt mà Hoa Kỳ cấp cho Việt Nam cái công nhận như thế thì nó cũng tạo ra một cái rào cản kiểu như thế. Và thực sự tức là gì là lúc đó đúng là như vậy là nhiều người sẽ được hưởng, nhiều doanh nghiệp sẽ được hưởng và người dân cũng sẽ được hưởng. Và cái người ta được hưởng đấy nó lại tạo ra thành một cái rào cản mà ông làm không khéo mà để cho những cái chỗ đấy mà nó kém đi thì ông coi chừng. Lúc đó là dân 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 người ta, bởi vì chừng nào mà dân còn có công ăn việc làm, còn có thu nhập thì người ta tương đối là yên lòng. Nhưng mà giảm đi một phát là người ta có thể xuống đường, và lúc đấy là các ông phải coi chừng. Và những cái rào cản của người Việt Nam tạo ra cho chính phủ cũng như là rào cản của các cái doanh nghiệp cũng như là các cái chính phủ nước ngoài tạo ra cho chính phủ Việt Nam để chính phủ Việt Nam phải đi theo một cái hướng nhất định. Tôi nghĩ là đấy là một cái suy nghĩ mà tôi nghĩ rằng là quan trọng.
Vâng, chúng tôi thấy ông tiến sĩ Lê Minh Nguyên có giơ tay, nhưng chúng tôi xin chia sẻ tấn nhanh thêm hai ý kiến bình luận quý vị gửi cho chương trình ở đây. Một quý vị tên là Kim Phùng hay Phùng Kim nói rằng là khả năng Hoa Kỳ sẽ cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam vào ngày 26 tháng 7 tới đây. Nhưng thực tế thì nền kinh tế Việt Nam, vị này đặt câu hỏi đấy, đã thật sự đạt được điều đó chưa? Thì đấy là một ý kiến. Một ý kiến khác nữa thì chúng tôi lược ở đây nói rằng là Ý nói là đợi ông Tô Lâm lên để tạo nên lịch sử, nói rằng là nên bỏ Đảng Cộng sản đi theo thể chế của Mỹ, và cái khả năng và cái thay đổi lãnh đạo cấp hành pháp của Mỹ là lên nắm quyền thì cái khả năng đó là rất cao, cho nên là nên nắm bắt được cơ hội đó để thoát chung theo Mỹ. Thì đây là cái kiến riêng của quý vị này. Tất nhiên là chúng tôi phải điều chỉnh một số cái lời lẽ vì có thể là cho đó nó phù hợp hơn với diễn đàn. Thì chúng tôi thấy ông Lê Minh Quân có giơ tay, xin mời ông trước khi chúng ta chuyển sang còn chúng ta còn hai nội dung tiếp theo, xin mời ông.
Dạ vâng, tôi muốn phát triển cái ý kiến của anh Quang A là anh dùng cái rào cản để mà nói là để mà làm một cái đường đi cho những cái người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều khi họ muốn đi ra khỏi những cái rào đó là không được. Thì đúng là bên phía Hoa Kỳ họ đang tìm cách là họ giống như là họ lùa Việt Nam đi theo cái hướng, nhưng mà họ để tự nguyện, trên nguyên tắc là tự nguyện thôi. Nhưng mà như Mỹ luôn luôn họ giao thiệp với nước ngoài, họ có 5 bước để đi. Thứ nhất là họ tạo tình huống, tức là dùng những cái đại tư bản của Mỹ, những cái công ty bản, những cái đại công ty đi vào nước đó để mà tạo những cái điều kiện, tạo cái tình huống thuận lợi cho Mỹ. Thứ hai là viện trợ kinh tế, và bước thứ ba là viện trợ quân sự, và bước thứ tư là nếu mà không có tiến hành tốt hơn nữa thì phải gửi cố vấn, và bước thứ năm là lực lượng áp đảo. Tôi lấy thí dụ như giữa Việt Nam với Trung Quốc có chuyện gì xảy ra đi thì có thể họ sử dụng tới bước thứ ba, thứ tư, thứ năm. Thì hiện giờ là họ đã tạo tình huống rồi, tư bản đã vào Việt Nam rồi, và viện trợ kinh tế thì họ cũng đã đang làm, và viện trợ quân sự họ cũng đã bắt đầu. Thì đó là họ đã đi gần như là tới bước thứ ba. Trở lại, nếu mà chúng ta lấy Việt Nam là một trung tâm điểm để mà dùng cái compa để vẽ cái vòng tròn và khoảng chừng 2.500 dặm, thì cái vòng tròn đó nó rất nhỏ so với cái thế giới, nhưng mà nó chứa cái dân là nhiều hơn cái thế giới bên ngoài cái vòng tròn đó. Và Mỹ nó coi cái nơi đó, tức là Ấn Độ Thái Bình Dương, là cái sự giàu thịnh của Mỹ ở trong cái thế kỷ thứ 21 này. Do đó mà họ mới lập chiến lược, bởi vì đó là cái nơi mà kinh tế nó phát triển, sinh hoạt tấp nập, và họ lập chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương, mà trong đó Việt Nam là một cái nút ở trong cái chiến lược đó. Và Việt Nam là cái nút trong chiến lược đó thì dĩ nhiên họ dùng cây cà rốt và cây gậy. Họ ít khi dùng cây gậy, nhưng mà họ dùng cây cà rốt để họ tìm cách mà họ đưa Việt Nam đi theo hướng mà như mà anh Quang A có nói là giống như những cái rào. Thì thực tế Việt Nam bây giờ họ không bỏ chủ nghĩa cộng sản, là bởi vì bỏ chủ nghĩa cộng sản họ sẽ trả quyền lợi cho dân. Thì đó họ không bỏ, nhưng mà thực tế cái xã hội là hoàn toàn là không có phải là xã hội của chủ nghĩa cộng sản. Và bởi vì họ sử dụng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tức là có cái đuôi, và cái đuôi này càng ngày càng nhỏ dần và càng mất. Và cái điều mà Mỹ nó muốn là Việt Nam là một cái quốc gia phát triển, càng phát triển thì anh giàu, tôi giàu, cả hai đều có lợi, tức là win-win. Và những cái quốc gia nào ở châu Á, Thái Bình Dương mà họ theo cái chiều hướng mà kinh tế thị trường của Mỹ, từ cái Đài Loan cho tới Nam Hàn, cho tới Singapore vân vân, thì chúng ta thấy rằng đều là những cái quốc gia, những con tiểu long, những con rồng, những cái quốc gia thịnh vượng, mà từ có cái sự thịnh vượng, có sự giàu mạnh thì nó mới là nó gọi là một quốc gia hùng cường được. Nên do đó mà tôi nghĩ những cái điều mà về cái vấn đề hiện giờ là cái nhu cầu lớn của bên phía của Mỹ và cũng như của phía Việt Nam là từ từ đưa Việt Nam vào trong cái khung của cái nền kinh tế thị trường, một cái khu thịnh vượng chung mà Hoa Kỳ muốn thiết lập. Thành ra do đó mà tôi, đó là lý do mà tôi nghĩ rằng là cái nhu cầu là bỏ cái vấn đề mà phi nền kinh tế phi thị trường của Việt Nam là một cái nhu cầu mà có lẽ là nó sẽ giải quyết trước cái cuộc bầu cử này. Xin hết.
Vâng, trước khi chúng ta chuyển sang cái nội dung tiếp theo đấy, thì ở đây chúng tôi lại giới thiệu thêm một hai cái bình luận của quý vị gửi cho chương trình. Có một quý vị ở đây tên là Phạm Quang Minh hay là Phạm Minh Quang, nói rằng là tôi nghĩ là rất khó có khả năng Mỹ công nhận Việt Nam có cơ chế thị trường đầy đủ, tức là full market mechanism economy. cho Việt Nam vào ngày 26 tháng 7 năm 2024 chỉ có khả năng là một vài lĩnh vực mà thôi, và quý vị này đơn cử như là nông nghiệp. Thế còn một quý vị khác tên là thì nói rằng là vâng, hoặc tức là người dân Việt Nam rất là mong là Mỹ đổ nhiều đồng tiền đô la vào kinh tế nước này, đại khái ý như vậy. Vâng, thì bây giờ thưa quý vị đừng quên vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com để theo dõi các tin tức kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa được cập nhật liên tục. Và lúc này thì ban biên tập cũng giới thiệu một số bài vở mà cũng được quý vị khán thính giả quan tâm. Ví dụ như là cái bài là 11 Kitô hữu bị Việt Nam bỏ tù tổng cộng với thời gian là 90 năm, hiện đang mất tích. Bài lên trang 9 tháng 7 2024. Rồi các bài nữa như là đại sứ EU tại Việt Nam nói rằng là đối thoại nhân quyền hữu ích và xây dựng, cũng là trong ngày 9 tháng 7 2024. Ở trên mục diễn đàn của chúng tôi và thì chúng tôi có cái bài là các diễn tiến đối ngoại mới nhất của Việt Nam nói gì, của tác giả ông Đinh Hoàng Thắng. Rồi một bài nữa của tác giả Hoàng Trường, bài cũng Đinh Hoàng Thắng, là đăng hôm 9 tháng 7 2024. Còn bài của đăng dưới tên là Hoàng Trường hôm 7 tháng 7 2024 ở trong cái mục blog Hoàng Trường thì có tựa đề là quyền lực Tô Lâm lớn cỡ nào. Một tin nữa cũng được khán thính giả được độc giả của VOA tiếng Việt quan tâm, đó là tin xoáy hạm của hạm đội 7 của Mỹ ghé cảng Cam Ranh. Vâng, thì đó là một vài cái tin tức mà quý vị có thể vào trong nhà chúng tôi để theo dõi. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình bàn tròn chuyên đề của VOA tiếng Việt với các vị khách mời từ Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như Canada thảo luận về chủ đề liệu Hoa Kỳ có sẽ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường hay không. Chuyển sang nội dung tiếp theo, thưa quý vị, mới đây một số dân biểu Mỹ đã lưu ý chính phủ Hoa Kỳ là nên lồng ghép cái nội dung yêu cầu Việt Nam để mà cải thiện vấn đề về nhân quyền, vấn đề dân chủ nhân quyền vào các hợp tác song phương mà chính quyền Mỹ thiết lập, ký kết hay là thúc đẩy vân vân với Việt Nam từ nay tới tương lai. Thì về vấn đề này thì không rõ là quan điểm của quý vị như thế nào, và theo quý vị thì cái việc ấy nó có khả thi hay là không. Chúng tôi xin kính mời ông Bùi Kiến Thành từ Sài Gòn trước, xin mời ông.
Cái vấn đề mà bên chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn muốn lồng ghép cái vấn đề nhân quyền vào trong mọi cái việc thương lượng, chứ không riêng gì về vấn đề cơ chế thị trường này, thì đó là một cái chính sách là thường xuyên của Mỹ cố gắng thúc đẩy cái nhân quyền ở tại Việt Nam. Thì chúng ta không lấy gì làm lạ nếu mà trong cái vấn đề thương thảo về cái cơ chế thị trường này, phía bên Mỹ cũng có nêu ra những cái vấn đề đấy. Nhưng đấy không phải là cái đề tài chính, mà tôi chắc chắn rằng là trong mọi cái cơ hội để mà đàm phán với lại nhà nước Việt Nam thì chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn tìm mọi cách để mà phát huy cái nền tự do dân chủ ở Việt Nam qua những các cái động tác như thế. Thì đấy là cái vấn đề tốt thôi. Còn phía bên Việt Nam có tiếp nhận đến bao nhiêu thì chúng ta đã thấy rồi, mấy chục năm nay tiếp nhận tới mức nào đó, chứ mình phải bên chính phủ Hoa Kỳ cũng không thể nào mà gọi là áp chế bên phía Việt Nam được. Thì cái việc này là cái việc đối với tôi vấn đề nêu ra là bình thường, không có gì đặc biệt.
Vâng, chúng tôi xin mở ngoặc thêm là cũng có ý kiến trong cái thời gian gần đây, người ta nói rằng là đương nhiên là Hoa Kỳ có cái sách lược, cái ý riêng của mình trong cái việc mà thúc đẩy các quan hệ với Việt Nam, nhất là từ khi mà hai nước đã thiết lập cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thế nhưng mà theo cái luồng ý kiến này nói rằng là Hoa Kỳ vẫn nên không nên quên là hỗ trợ cho Việt Nam trên những cái mặt như là hỗ trợ cho xây dựng thể chế, chẳng hạn như là hỗ trợ về cái việc là xây dựng một cái nhà nước pháp quyền thực sự, hay là pháp trị, hay là có thể là luật trị hay thế nào đó thì tùy, nhưng mà tức là như đấy. Bên cạnh đó nữa, tức là chẳng hạn những hỗ trợ Việt Nam về các cái mặt capacity building khác, thể chế khác, rồi trong đó liên quan đến dân chủ hóa. Nhiều người nói rằng là có ý kiến nói rằng là đây là vừa qua chúng ta đã xem thấy những cuộc bầu cử ở châu Âu chẳng hạn, hay là ví dụ chẳng hạn như là ngay tại Pháp thôi, rất là ngoạn mục, và người ta nói rằng không biết bao giờ thì Việt Nam mới có thể người dân thực sự là có cái sức nặng, cái lá phiếu thực sự của mình, bao giờ bầu cử thực sự, chứ không phải đó là diễn tuồng, đó là đảng cử dân bầu hay này nó cái khác, thì Hoa Kỳ có thể bây giờ là ngoại giao, có thể là những cái quyền lợi riêng của mình hay tính toán riêng của mình về địa chính trị, địa kinh tế vân vân. Thế nhưng mà nên, nếu mà đã giúp Việt Nam như người bạn thì nên tính có cách nào đó, cái phương hướng nào đó giúp Việt Nam về các mặt đó, chứ không chỉ hạn chế cái chuyện là về chuyện hợp tác kinh tài hay là về mặt là an ninh rồi thì là quốc phòng vân vân này nó khác, mặc dù những điều đó là không ai có thể deny, tức là chối bỏ rằng là rất là quan trọng. Vâng, thì vừa rồi chúng tôi đã nghe, chúng ta đã nghe ý kiến của Bùi Kiến Thành. Tiếp theo chúng tôi xin mời ông Hoàng Tứ Duy.
Dạ, thưa anh Quốc Phương, cái này một tháng tôi có mặt ở Washington DC và cái đi vào Quốc hội và gặp với một số văn phòng dân biểu để trao đổi về tình hình quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Và qua những meeting đó thì tôi thấy nó có hai cái luồng suy nghĩ rất là rõ trong Quốc hội Hoa Kỳ. Đầu tiên là một số dân biểu Hoa Kỳ họ muốn sức gần hơn với Việt Nam vì vấn đề Trung Quốc, vấn đề Trung Quốc rất là rõ ràng ha, vì vấn đề chiến lược, đó là một cái suy nghĩ. Cái suy nghĩ thứ nhì là đúng là muốn đi gần hơn với Việt Nam, nhưng mà phải làm sao cổ bỏ cho nhân quyền. Và cái đó cũng là một cái quan tâm rất là nền tảng của giới lập pháp Hoa Kỳ. Và đây tôi muốn chia sẻ tại sao họ suy nghĩ như vậy. Tôi không nghĩ đây là cái điều mà phía Hoa Kỳ họ áp đặt lên bất cứ ai cả. Nhưng mà thực sự cái vấn đề nhân quyền nó là một cái giá trị nền tảng, một giá trị phổ quát của nhân loại, của thế giới. Và đặc biệt một nơi như Hoa Kỳ, cái thành phần xã hội dân sự Hoa Kỳ rất là quan trọng. Và kể cả cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt, cho đến chính các dân tự họ đang phản ánh cái nguyện vọng của cử tri của họ và cái xã hội Hoa Kỳ. Và khi họ nhìn về vấn đề chiến lược thì họ thấy là nếu muốn thật sự thiết lập một cái đối tác chiến lược thì nếu cái đối tác đó là một nước mà tôn trọng quyền con người, một nước mà tôn trọng luật pháp thì nó sẽ là một đối tác bền vững và thì đi đường dài được. Còn nếu đó là một đối tác độc tài mà có thể là bất cứ lúc nào đi đêm với các chế độ độc tài khác thì cái đó không phải là một đối tác bền vững. Cho nên vì cái giá trị phổ quát, vì cái quyền lợi Hoa Kỳ thì đó là tại sao cái vấn đề nhân quyền thường được đặt ra. Thì cái đó là những điều mà tôi nhận xét trong cái chuyến đi tại Quốc hội Hoa Kỳ trong một vài tuần vừa qua. Và lúc này thì tôi nghĩ là về phía chính quyền Hà Nội họ có thể xem là đâu là cái quyền lợi của đất nước Việt Nam khi mà bắt các nhà đối kháng hay bỏ tù các người blogger, các nhà hoạt động thì cái lợi ích ở đâu? Nó đem gì lại cho xã hội Việt Nam? Thực sự tôi nghĩ việc đó nó chỉ hạn chế cái đóng góp của người dân Việt Nam và nó cô lập đất nước Việt Nam thôi. Cho nên trở lại cái câu nói một cái vị khách mời là vấn đề win-win đó. Nếu nước Việt Nam là nước mở, tức là về mặt kinh tế và về mặt quyền con người thì đó là cái điều kiện tốt nhất để cất cánh, để phát triển đất nước.
Vâng, thế vừa rồi chúng ta đã nghe ý kiến của Hoàng Tứ Duy và trước đó là ý kiến của kinh tế gia Bùi Kiến Thành. Đến phần tiếp theo thì chúng tôi xin mời cái sự chủ động của các quý vị còn lại, nếu quý vị nào mà muốn phát biểu. Vâng, chúng tôi thấy ông Đức Vũ Khanh giơ tay, xin mời ông.
Vâng, tôi xin cảm ơn. Tôi xin cảm ơn anh Hoàng Tứ Duy đã nói lên một cái góc mà rất là quan trọng. Tôi nghĩ rằng trong cái khuôn khổ pháp luật của Việt Nam hiện tại, tôi không nghĩ rằng điều 4 hiến pháp cản trở sự đa nguyên và đa đảng chính trị ở tại Việt Nam. Vì nếu như mà trong cái tâm trí của những nhà lập pháp viết cái hiến pháp năm 2013 và trước đó cái hiến pháp năm 1992, nếu họ có cái ý định là nói rằng là đảng độc quyền lãnh đạo, thì họ đã sử dụng cái câu của điều 4 hiến pháp năm 1980. Cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta nên nghĩ thoáng hơn rằng ở Việt Nam không cấm đa nguyên và đa đảng. Vấn đề là cái tương quan lực lượng đó nó như thế nào mà thôi. Cái điều thứ hai nữa đó, tôi cũng nói là điều 25 của hiến pháp cũng nói rằng là cái quyền bầu cử tự do là cái quyền của người dân, trong đó có quyền ứng cử và bầu cử. Đã có nhiều cái nỗ lực để mà tham gia vào trong các cái cuộc bầu cử trước đây nhưng mà vẫn không thành công. Nhưng mà tôi nghĩ đó là những cái bước đệm, những cái cuộc thao diễn để đi tới một cái giai đoạn mà Việt Nam sẽ có một cuộc bầu cử tự do. Vấn đề là do người dân Việt Nam quyết định và cái cán cân lực lượng giữa cái lực lượng dân chủ và cái lực lượng cầm quyền, họ sẽ biết đâu là cái điểm mà họ sẽ đạt được tới. Tôi vẫn nghĩ rằng nếu như có một cuộc bầu cử vào năm 2026 sắp tới thì người dân Việt Nam nên mạnh dạn tham gia vào trong cái vấn đề đó, tự ứng cử. Có thể biết chắc chắn rằng là mình sẽ bị gạt ra hết, nhưng mà nếu cái áp lực đó nó càng tăng tới một cái điểm mà nó không thể nào đảo ngược được nữa, thì cái vấn đề đó là chính quyền phải đáp ứng mà thôi, chứ nếu không chính quyền sẽ phải đàn áp. Mà tôi nghĩ rằng chính quyền của Việt Nam khó lòng mà đàn áp trong trong cái bối cảnh ngày hôm nay. Thì cái điểm đó là cái điểm quan trọng. Điểm thứ hai tôi muốn nói rằng nhân quyền luôn là một trong bốn trụ cột quan trọng của chính sách của Hoa Kỳ, và cái đó cũng là cái chính sách của tất cả các nước quốc gia phương Tây mà tôi biết được. Thứ nhất là về vấn đề chính trị ngoại giao, thứ hai là an ninh quốc phòng, thứ ba là kinh tế thương mại và đầu tư, và thứ tư là các cái giá trị của các cái quốc gia đó, mà đặc biệt là những giá trị về nhân quyền. Tôi khuyến khích nhà nước Cộng sản Việt Nam nên tự tin nhiều hơn nữa, mở cửa để có thể đón nhận một cái luồng sinh khí mới vào trong cái sinh hoạt chính trị của Việt Nam. Tôi không nghĩ rằng có một cái sự thay đổi, sự tham chính của các cái lực lượng không phải là từ xuất thân từ trong Đảng Cộng sản Việt Nam có thể gây nguy hại đến nền an ninh của quốc gia. Tôi tin chắc chắn rằng là với cái nhà nước này họ vẫn đủ khả năng để kiểm soát. Vấn đề là họ vẫn không muốn, vì họ thấy rằng là họ còn cái thế thượng phong, họ coi thường cái ý kiến của người dân, và đặc biệt là các cái thành phần của xã hội dân sự, của xã hội chính trị ở tại Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên cố gắng thúc đẩy cái vấn đề này. Còn cái vấn đề nói rằng ông Bùi Kiến Thành có nói rằng là cái vấn đề nhân quyền nó không ảnh hưởng trực tiếp trong cái chính sách của Hoa Kỳ, thì tôi nghĩ rằng là có chứ không phải là không, và Hoa Kỳ cũng không phải là áp đặt. Cái vấn đề tôi muốn nói ở đây là tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ không bao giờ áp đặt những cái giá trị của mình đối với các cái quốc gia khác khi họ bàn giao, nhưng mà họ muốn thể hiện và để từ đó để xây dựng trên những cái nền tảng của giá trị, chứ không phải chỉ có vấn đề là quyền lợi mà thôi. Dạ, xin nhường lại cho diễn đàn.
Vâng, với hai vị khách chưa phát biểu thì không biết các vị nào không muốn phát biểu tiếp hay tiếp theo hay không. Vâng, thì thế nhưng mà chúng tôi xin phép, vâng, chúng tôi ông thấy ông Lê Minh Nguyên, chúng tôi có nhận được một cái ý kiến ngắn gửi qua bình luận qua kênh riêng, nói như này: vừa rồi thì có ý kiến nói rằng là ở Việt Nam Đảng Cộng sản không cấm chuyện đa nguyên đa đảng, và có cái ý kiến đó là khuyến khích là mọi người cứ mạnh dạn ra để mà ứng cử tự ứng cử. Thì chúng tôi thấy rằng nếu mà làm như vậy thì rủi ro rất là cao, vì nhiều người đã bị bắt. Thế rồi về với chuyện là đa nguyên đa đảng thì cứ nhìn vào gương ông Trần Xuân Bách và ông Trần Độ thì có thể sẽ biết. Thế đấy là một ý kiến bình luận thế. Vâng, thì chúng tôi thấy ông Lê Minh Nguyên giơ tay, xin mời ông. Vâng.
Dạ vâng, tôi muốn nhấn mạnh là có sự khác biệt giữa cái đảng Dân Chủ với đảng Cộng Hòa. Cái triết lý của hai đảng nó khác nhau. Triết lý của đảng Cộng Hòa bây giờ họ có cái hậu thuẫn của cái nền tảng của họ là những cái tư nhân, những cái tư bản. Và bên phía Dân Chủ thì là họ, bên Cộng Hòa thì họ chủ trương tự do, bên Dân Chủ thì họ chủ trương bình đẳng. Bởi vì cái hạ tầng của họ là những người lao động, những người nghèo, những người phụ nữ, những người yếu chẳng hạn. Nhưng mà khi đi ra bên ngoài thì bên phía Dân Chủ là họ, cái lý tưởng của họ là muốn là cái một cái thế giới dân chủ pháp trị. Bên đi ra bên ngoài, bên phía Cộng Hòa đó thì họ muốn là một cái thế giới ổn định để tư bản buôn bán làm ăn, hàng không mẫu hạm, để bảo vệ sự ổn định đó để tư bản buôn bán làm ăn. Thành ra bên phía Cộng Hòa họ tương đối là họ không có quan tâm nhiều về cái vấn đề cái thể chế chính trị của cái nước mà mình buôn bán làm ăn là như thế nào. Nhưng mà cái chuyện mà buôn bán làm ăn là cái chuyện quan trọng nhất. Bên phía Dân Chủ thì bởi vì họ, cái lý tưởng của họ là dân chủ, nhân quyền, thành ra do đó mà họ có khuynh hướng can thiệp và họ chủ trương là cái vấn đề nhân quyền là trụ cột. Như ông Biden lên làm tổng thống thì ông chủ trương nhân quyền là một cái trụ cột trong cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Trong khi ông Trump muốn làm tổng thống thì ông nói là tất cả những sự thương thảo, thương mại là không có cái vấn đề nhân quyền trong đó. Thì đó là một cái sự khác biệt rõ ràng. Thành ra do đó mà hiện giờ đối với chính quyền của ông Biden đó thì nó là một cái nhân quyền, là một cái trụ cột của cái chính sách ngoại giao. Và những cái nghị sĩ mà đưa lên tiếng nói như ông Cardin, ông Kuhn, ông Hollin, ông McClay, mà bốn ông đưa lên tiếng nói về vấn đề phần nhân quyền, tức là tìm cách thúc đẩy thêm vấn đề nhân quyền đối với Việt Nam, Việt Nam có thực thi như thế nào thì không tùy cái quyền của bên phía Cộng sản Việt Nam, nhưng mà cái sự thúc đẩy càng mạnh thì càng tốt, để bên phía Việt Nam có thể thúc đẩy mạnh thì Việt Nam có thể hành động mạnh hơn để mà cải thiện nhân quyền. Đó là những cái điểm khác biệt. Thứ hai nữa là chúng tôi có thấy là trong thời gian qua nó có cái sự là bất ổn và sắp xếp lại nhân sự trong cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà cái điều mà tôi quan sát được, mà tôi nghĩ là một cái điểm tích cực, là cái vấn đề là bỏ áp dụng cương lĩnh mà áp dụng hiến pháp, luật pháp. Tức là bây giờ bắt thì sử dụng hiến pháp, luật pháp, chứ không có sử dụng cương lĩnh là phải khai trừ trước khi bắt chẳng hạn. Thì đó là một cái hiện tượng nó chuyển từ vấn đề đảng trị qua vấn đề pháp quyền. Tôi chưa dám nói tới pháp trị, pháp quyền, tức là đảng vẫn là nhân trị và đảng vẫn đứng trên và luật pháp ở dưới. Và pháp trị là luật pháp đứng trên và đảng phải đứng dưới. Kế đó nữa là vấn đề mà cái đế quốc mà tôi muốn nói ngày xưa đế quốc là phải đi chiếm những quốc gia khác làm thuộc địa, lấy tài nguyên của những quốc gia khác. Ví dụ như Việt Nam mình thấy rõ đó, Việt Nam đó là bao nhiêu tiền bạc của Việt Nam làm ra, rồi rốt cuộc theo tôi thấy nó cũng đi về nước Mỹ cả. Có những người mà nó là giàu có hay là họ cũng đi đem tiền bạc về nước Mỹ. Thành ra do đó mà tôi muốn nói về cái điểm thứ ba mà anh Quốc Phương nêu lên là vấn đề nhân quyền, là có cái khả thi hay không, nó thế nào khả thi hay không. Thì hiện giờ là với chính quyền của ông Biden thì nhân quyền là một trụ cột, và cái sự thúc đẩy của những bốn nghị sĩ và những người dân cử là để mà tìm cách đặt Việt Nam ở cái thế phải thi hành nhiều hơn về vấn đề nhân quyền. Còn nếu mà thả lỏng thì Việt Nam có thể ít thi hành về nhân quyền, thì nó là một điểm tích cực. Nhưng mà nếu mà ông Trump lên thì vấn đề nhân quyền tôi nghĩ có thể là nó không phải là được đặt nặng. Thành ra nó có thể là lo lắng về vấn đề nhân quyền và dân chủ nếu mà trường hợp ông Trump đắc cử tổng thống sau kỳ bầu cử này. Vậy thôi, xin hết ạ.
Vâng, vừa rồi thì chúng ta vừa mới nghe ý kiến của ông Lê Minh Nguyên. Không biết là tiến sĩ Quốc Quang A có điều gì muốn trao đổi lại hay không, hay là bổ sung hoặc là thêm hay không ạ? Xin mời ông.
Tôi nghĩ là về vấn đề nhân quyền thì Mỹ và các nước phương Tây luôn luôn đặt cái vấn đề đó là những vấn đề giá trị rất là quan trọng của họ. Nhưng mà chúng ta là phải thực tiễn, tức là gì, là trong cái thứ tự ưu tiên chính sách của các nước đó, kể cả Mỹ, thì tôi nghĩ tức là gì, là có nhiều thứ mà nó có ưu tiên cao hơn là vấn đề nhân quyền. Mà tôi nghĩ tức là nhân quyền là luôn luôn nó phải đứng hàng thứ 3, thứ 4, thứ 5 gì đó, chứ không phải là những vấn đề hàng thứ nhất. Chuyện mà như vậy là bên lập pháp và hành pháp Hoa Kỳ họ luôn luôn có những người nêu cao vấn đề nhân quyền, đó là cái tốt. Vấn đề là nó có tác dụng đến bao nhiêu, bởi vì vấn đề giá trị là vấn đề thực sự khó mà có thể ép được. Vấn đề giá trị là vấn đề mà tự người dân phải xây dựng những cái giá trị đấy của mình, và bằng cái sự phát triển, bằng cái sự học tập, bằng cái sự hoạt động của mình. Và như thế đấy, chủ yếu tôi nghĩ tức là gì, là vẫn là ở những người Việt Nam mới là chính. Vấn đề nhân quyền chủ yếu là vấn đề của người Việt Nam. Tất nhiên tức là gì, là cái sự ủng hộ, cái sự giúp đỡ của bên ngoài rất là tốt. Và đây là một cái chuyện tương đối là dài. Và kinh nghiệm cá nhân của bản thân tôi thì tôi thấy tức là gì, là các nước hay là các chính trị gia của các nước người ta nói rất là nhiều về nhân quyền. Nhưng mà kinh nghiệm bản thân tôi nghĩ tức là gì, người ta nói cho chính cử tri của họ, chứ không phải là hoàn toàn là để cho Việt Nam, bởi vì cái ảnh hưởng của họ đối với Việt Nam này trong cái thời gian vừa qua tôi nghĩ là không nhiều.
Vâng, trước khi chúng ta bước sang cái phòng câu hỏi cuối cùng đấy, thì không biết là quý vị nào có muốn có cái bình luận chéo hoặc là cái phản biện gì hay là không ạ? Chúng ta vừa nghe ba ý kiến gần đây nhất là của tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, trước đó của luật sư Đức Khanh và của ông Lê Minh Nguyên. Là chúng tôi thấy ông Bùi Kiến Thành có giơ tay, nhưng mà chúng tôi lại cũng nhận được một ý kiến theo cái đường chia sẻ riêng ở đây. Họ nói rằng là ở đây có ý kiến chia sẻ bình luận lúc này, nói rằng là vừa rồi thì có ý kiến nói về vấn đề là đặt tên Mỹ, có thể gọi Mỹ là đế quốc. Thì chúng tôi thấy rằng là ở Việt Nam trước đây thì những người cộng sản luôn luôn là nói rằng là đế quốc Mỹ, từ đó gợi cho người dân Việt Nam căm thù đế quốc. Phải chăng là nên dùng một cái từ nó khách quan hơn, đó là cường quốc? Còn nếu mà đã buộc lòng của sếp là Mỹ là đế quốc thì Trung Quốc có phải là đế quốc hay không, và Nga vân vân có phải là đế quốc hay không? Thì đây là một cái ý kiến. Bây giờ chúng tôi thấy ông Bùi Kiến Thành giơ tay, xin kính mời ông.
Vâng, tôi muốn trở lại một cái vấn đề căn bản về cái vấn đề nhân quyền. Chúng ta không có quên rằng cái quốc quy của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có ba từ: độc lập, tự do và hạnh phúc. Độc lập là đối ngoại, còn tự do là quyền của nhân dân. Vì vậy cho nên cái quyền tự do được nêu lên hàng đầu giữa cái quốc quy của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và nêu lên hàng đầu trong hiến pháp của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vì vậy cho nên cái vấn đề nhân quyền không phải là vấn đề cần phải đặt ra, mà các chính quyền cần phải tôn trọng cái quyền tự do của nhân dân Việt Nam. Vì vậy cho nên chúng ta thảo luận đủ thứ cách về cái vấn đề tại làm sao mà nhân quyền bị nghĩa là áp chế, bị này bị nọ. Nhưng tôi muốn nhắc lại đó là cái nguyên tắc của cả cái chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và cái chế độ của Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay là dựa trên quyền tự do của nhân dân, tức là nhân quyền. Vì vậy cho ta không thể nào mà nghĩa là phủ nhận cái đó được. Mà tôi cũng nhắc lại cho các cái vị lãnh đạo ngày nay phải tôn trọng quyền tự do của nhân dân và làm tất cả những gì có thể để tôn trọng cái quyền tự do của nhân dân. Tôi xin hết.
Vâng, không biết là vị nào muốn phát biểu thêm nữa khi chúng ta chuyển sang. Vâng, chúng tôi đến ông Quang A giơ tay, nhưng mà trước khi ông Quang A nói thì chúng tôi cũng nhận được một ý kiến ở đây nữa. Họ nói rằng là cái vấn đề nhân quyền, là trong nhân quyền thì đương nhiên là còn có quyền rất là quan trọng, đó là cái quyền, những cái quyền liên quan đến chính trị của người ta nữa, của người dân nữa, chứ không chỉ đơn giản là những cái quyền khác. Những quyền khác đã đành cũng rất là quan trọng, như là những quyền dân sự, quyền kinh tế, quyền này nọ cái khác, nhưng quyền chính trị là rất là quan trọng. Và Việt Nam lâu nay rồi, Việt Nam, người dân Việt Nam thì vẫn chưa được hưởng một cái quyền chính trị rất là cơ bản quan trọng, đó là quyền được sử dụng cái lá phiếu của mình, như cái ý định của mình, như muốn của mình, để mà cử ra, tìm ra những cái người mà mình đại diện có thể giúp cho mình để cai quản, cai trị hoặc là quản lý đất nước. Thì đấy là một ý kiến. Vâng, chúng tôi xin mời ông Nguyễn Quang A.
Tôi chỉ muốn làm rõ thêm cái ý kiến của bác Bùi Kiến Thành. Đúng là người ta nêu tự do là sau độc lập, ở trong cái quốc hiệu đấy, cái gì cũng là như vậy, là độc lập, tự do, hạnh phúc. Cái đấy là chính người dân Việt Nam phải nói cho các vị lãnh đạo là các ông phải tôn trọng cái đó. Đúng như bác Thành nói như thế. Nhưng mà mình phải nhìn một cái thực tiễn rất đáng tiếc là giới cầm quyền của Việt Nam không tôn trọng cái đấy. Chúng ta có tự do trên giấy, nhưng mà không có tự do trong thực tế. hãy nhìn bao nhiêu người, tức là gì, là cái mà gọi là tự do để mở miệng ra nói lên ý kiến của mình. Rất nhiều người vì cất lên tiếng nói của mình đã bây giờ đang ngồi trong nhà tù. Thế thì như vậy là gì, là trong thực tiễn là không có những cái sự vi phạm nhân quyền là rất nghiêm trọng, và như thế tức là phải nhắc lại cho họ, cho những người lãnh đạo ấy, rằng các ông hay là các bà hay các vị nêu lên cái mục tiêu cao cả như thế, nhưng mà chính các vị vi phạm. Và thực sự là người dân tự do không phải là bữa ăn miễn phí, tự do là phải giành lấy, và người dân phải đấu tranh để giành lấy cái tự do đấy của mình, kể cả tự do ngôn luận, cho đến tự do bầu cử, cho đến tự do lập hội, cho đến tự do các cái quyền tự do chính trị.
Vâng, chúng tôi thấy là sư Vũ Đức Khanh giơ tay trước khi chúng ta chuyển sang cái vòng hỏi cuối cùng, và xin mời ông.
Tôi cũng xin phép là nói một cách ngắn gọn thôi. Tôi rất là tâm đắc với cái lời bình của tiến sĩ Nguyễn Quang Nga khi nhắc lại cái quốc hiệu của Việt Nam, tức là nói rằng là độc lập, tự do và hạnh phúc. Mà chính ông Hồ Chí Minh cũng đã nói rằng là không có gì quý hơn độc lập, tự do. Chúng ta có thể ngày hôm nay tự hào rằng là Việt Nam đã được độc lập. Dầu chúng ta còn rất là nhiều cái hạn chế trong sự độc lập đó, trong những chính sách của chúng ta. Nhưng mà người dân Việt Nam có thực sự tự do chưa? Nếu người dân Việt Nam chưa có thực sự tự do thì chúng ta cần phải tiếp tục đấu tranh. Và tôi nghĩ rằng là những cái Việt Nam đã ký vào những cái công ước quốc tế, và đặc biệt là hai cái công ước về quyền dân sự và chính trị năm 1966 và hiến pháp năm 2013, từ cái điều 14 trở đi nó có 36 điều nói về những cái quyền. Nhưng mà tại sao chúng ta không lên tiếng để chúng ta làm cái đó, để chúng ta hiện thực hóa cái hiến pháp? Chúng ta chỉ cần làm đúng theo hiến pháp và luật pháp của Việt Nam, tạo điều kiện cho mọi công dân Việt Nam tham gia vào đời sống sinh hoạt chính trị, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Đó là cái chuyện duy nhất mà thôi. Giống như tôi nói lúc nào là điều 4 hiến pháp không cản trở sự đa nguyên và đa đảng ở Việt Nam. Và cái điều đó có thể tạo cái nền tảng dựa trên cái chương 2 về cái quyền của người dân Việt Nam mà thực hiện cái quyền của mình. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải làm. Còn cái vấn đề mà nói rằng tôi không có cái ý nói rằng là tất cả mọi người làm rồi sẽ không phải trả cái giá. Cái gì nó cũng có một cái giá phải trả, và rất là nhiều người đã trả cái giá, và hiện tại họ vẫn còn tiếp tục trả cái giá đó. Tôi không muốn nói tên nhưng mà tất cả mọi người đều biết. Cho nên tôi nghĩ rằng là trong cái tương quan giữa chính quyền và người dân, thì người dân càng mạnh mẽ lên tiếng chừng nào thì chính quyền bắt buộc phải lắng nghe và đáp ứng được cái nguyện vọng của người dân. Thì cái đó là một cái cơ hội cho Việt Nam tiến tới một cái xã hội thực sự tự do và dân chủ nhiều hơn. Xin hết lời.
Vâng, xin mời ông Lê Minh Nguyên.
Tôi muốn làm rõ một chút thôi, tức là cái vấn đề nhân quyền và vấn đề dân chủ. Thì nhân quyền thì như luật sư Vũ Đức Khanh có nói, nó là một đạo luật quốc tế và Việt Nam đã ký vào. Và bởi vì là đạo luật quốc tế, thành ra những cái vi phạm nhân quyền là những quốc gia khác được can thiệp vào. Bởi vì trước Thế chiến thứ hai là nó không có luật này, thành ra khi mà ông Hitler ông vi phạm nhân quyền, ông giết người dân Do Thái chẳng hạn, thì thế giới đứng ngoài bất lực. Nhưng ngày nay những cái vi phạm nhân quyền, ví dụ ở Trung Quốc, ở Nga hay là ở nơi đâu, ở Việt Nam chẳng hạn, thì Mỹ cũng như những quốc gia Âu Châu đều có hay là tất cả những quốc gia khác đều có quyền can thiệp vào. Thì đó là vấn đề nhân quyền. Và nếu là vấn đề dân chủ thì nó thuộc vấn đề chính trị, mà vấn đề chính trị thì vấn đề chủ quyền quốc gia là tối thượng, thành ra do đó những quốc gia khác không có thể can thiệp vào. Thành ra thường thường chúng ta tranh đấu thì chúng ta dựa vào nhân quyền, nhà nhân quyền thì như cái quyền dân sự và chính trị rồi nó sẽ dẫn tới cái vấn đề mà có cái dân chủ, nhưng mà chúng ta phải dựa vào nhân quyền. Thì anh Vũ Quốc Khanh có nói về cái hiến pháp 2013, nhưng mà ông Nguyễn Phú Trọng ông nói cái là hiến pháp là văn kiện cao nhất, nó đứng dưới điều lệ đảng. Thì nên nhớ là Đảng Cộng sản Việt Nam họ biết là cái chủ nghĩa cộng sản là nó là thế giới đã dục thùng rác, nhưng mà họ vẫn giữ. Là tại sao? Là bởi vì nó cho cái họ cái quyền để lãnh đạo, độc quyền lãnh đạo. Và chính vì cái vấn đề độc quyền lãnh đạo đó mà những cái tổ chức mà gọi là đối lập đa nguyên hay đa đảng đó họ đều đàn áp một cách rất là khắc nghiệt. Thành ra do đó mà nếu mà dựa vào cái điều 4 hiến pháp nói rằng có đa nguyên đa đảng để mà đứng ra lập đảng ở trong nước thì đó, điều đó là nó tôi nghĩ là rất là nguy hiểm cho những người đứng ra lập đảng trong lúc này. Dạ xin hết.
Vâng. Chúng tôi là thế Hoàng Tứ Dũng. Tuy nhiên thì xin phép Hoàng Tứ Dũng một chút là chúng tôi giới thiệu quý vị là ban biên tập của VOA Tiếng Việt vừa mới giới thiệu một bài hôm nay 9/7/2024 đấy. Là bài là Mỹ hoan nghênh Việt Nam ban hành quy chế mua bán điện trực tiếp. Thì bài có một cái đoạn nói rằng như thế này: Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đã hỗ trợ Bộ Công Thương Việt Nam xây dựng cơ chế mua bán điện trực tiếp và hoan nghênh chính phủ quốc gia Đông Nam Á này khi phê duyệt nghị định vốn sẽ cho phép các doanh nghiệp mua điện trực tiếp từ các công ty tư nhân sản xuất năng lượng tái tạo. Đó thì quý vị có thể vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com để theo dõi thêm các cái bài vở. Và bây giờ chúng tôi xin mời ông Hoàng Tứ Duy trước khi chúng ta bước sang cái nội dung cuối của chương trình. Và xin mời ông.
Vâng, trước hết là tôi hoàn toàn đồng ý là vấn đề tự do, vấn đề dân chủ, tức là phải chính người Việt Nam giành. Vì cứ là những quyền mà chính người Việt Nam sẽ hưởng và đề đất nước của người Việt Nam, cái này không bao giờ vấn đề mà sẽ áp đặt từ bên ngoài, thì cái đó là phải do sự tranh đấu của chính người Việt Nam. Vấn đề thứ nhì á là chúng ta thấy cái sự xuyên suốt của những cái đạo luật, những cái luật quốc tế, những cái hiến pháp rất là khó mà chúng ta kỳ vọng vào ví dụ cái luật biển quốc tế hay là một số cái điều khoản của WTO nhưng mà khác á thì vi phạm chính cái hiến pháp của nhà nước Cộng sản Việt Nam, hay là không có tôn trọng những cái luật quốc tế. Cho nên giống như một cái nhà hàng, nó không có cái vấn đề mà a la carte mà mình chọn một món mình thích mà mình không ăn những cái món kia. Vấn đề mà tôn trọng luật pháp á, nó phải là sự tôn trọng mà xuyên suốt. Cho nên đây là một cái, tôi nghĩ một cái hậu quả khi mình có cái vấn đề mà không có tôn trọng luật pháp, và vì vậy nó sẽ làm yếu đi cái khả năng mà của Việt Nam trên vấn đề chính trường, trên vấn đề an ninh, vấn đề kinh tế. Thì đó là một lý do là sao thường thường người ta nói cái vấn đề rule of law và vấn đề mà tôn trọng cái giá trị của chung của thế giới hết sức là quan trọng.
Vâng.
Dạ, tôi chỉ nói ngắn thôi về cái khoảng cái điều 4 hiến pháp. Tôi nói rằng lời nói của ông Nguyễn Phú Trọng, mặc dù ông ấy là tổng bí thư và theo cái thể chế đó là coi như cái lời nói đó là cái lời nói rất là quan trọng, nhưng mà đối với tôi, một người về vấn đề, một cái nhà luật học, thì tôi không coi cái lời phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng có một cái giá trị pháp lý. Nhưng tôi khẳng định đó là một cái giá trị chính trị. Đúng, ông ấy được quyền tuyên bố rằng là cương lĩnh chính trị đứng trên hiến pháp. Nhưng mà theo những cái nhà luật học trên toàn thế giới và cả Việt Nam thì cái vấn đề đó không thể nào chấp nhận được. Và cái điều 4 hiến pháp tôi nói rõ ràng rằng điều 4 hiến pháp của năm 2013 nói rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi không lặp lại hết, nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, là lực lượng lãnh đạo chứ không phải là độc quyền lãnh đạo nhà nước. Nếu quý vị đọc lại cái hiến pháp năm 1980 và cái hiến pháp năm 2013 thì nó có một cái sự thay đổi. Sự thay đổi đó không phải là cái chuyện ngẫu nhiên, cái chuyện mà tự nhiên muốn làm, mà đó là một cái sự tính toán về vấn đề chính trị. Nhưng mà cái tương quan lực lượng của xã hội Việt Nam không có, người dân Việt Nam không đòi hỏi thì không thể nào có được cái vấn đề đó. Cho nên tôi nói rằng về mặt lý thuyết là có thể có đa nguyên và đa đảng ở Việt Nam, nhưng điều đó không có nghĩa rằng là chúng ta ra tham chính là chúng ta cầm quyền. Hai cái vấn đề đó hoàn toàn khác nhau. Tham chính là tham chính, còn cầm quyền là một cái vấn đề khác. Thì cái vấn đề này Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn theo cái hiến định là điều 4 là vẫn là lãnh đạo nhà nước Việt Nam. Nhưng mà cái vấn đề là trong lòng của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã từng có những cái hội thảo cấp cao về để làm sao để quán triệt cái vấn đề là lãnh đạo như thế nào, đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội như thế nào. Chúng ta chưa biết được cái vấn đề đó, cho nên tôi nghĩ rằng trong vấn đề đấu tranh chính trị là chúng ta vẫn phải tiếp tục và chúng ta phải lên tiếng. Nếu như mà ngày mai có một cái đảng ABC nào đó ở tại Việt Nam đưa ra Đảng Cộng sản Việt Nam tới đàn áp và bắt hết tất cả những người đó thì cái đó là một cái vấn đề khác. Vấn đề đó là cả thế giới sẽ phải lên tiếng. Tại vì vấn đề là anh không thể nào áp đặt được cái chuyện đó. Anh làm lãnh đạo, cái chuyện đó là không phủ nhận. Tôi không phủ nhận quyền lãnh đạo của anh. Tôi chỉ đòi cái quyền tham chính, tham gia vào đời sống chính trị của Việt Nam, được quyền đóng góp những cái ý kiến của mình thông qua các cái cơ chế của nhà nước để diễn đạt lên cái cơ quan tối cao là cái Quốc hội của Việt Nam. Cái đó là Việt Nam cũng nói rồi, mà đảng cũng vẫn nói là đảng muốn lắng nghe ý kiến của người dân, đảng vẫn phải thu thập tất cả những ý kiến của người dân thông qua các cái cơ chế của đảng, chẳng hạn như là Mặt trận Tổ quốc. Nhưng mà vấn đề đó là đảng khống chế, còn cái vấn đề là người dân đòi cái quyền tự do của mình trong cái vấn đề là điều hành đất nước và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Tôi chỉ muốn làm rõ cái vấn đề đó thôi, chứ không có ý gì khác hơn.
Vâng, trước khi chúng ta bước vào cái phần cuối của chương trình bàn tròn chuyên đề thứ ba tuần này của VOA tiếng Việt, chúng tôi xin tiếp theo ý kiến của luật sư Vũ Đức Khanh ấy, thì chúng tôi chia sẻ ý kiến chúng tôi nhận được qua khi kinh riêng. Người ta nói ở đây là đảng và nhà nước Việt Nam đang mong muốn Hoa Kỳ là thừa nhận nước này là nền kinh tế thị trường. Thì nền kinh tế thị trường thì có thể được hiểu ở đây đấy như là một cái tấm passport để cho Việt Nam là hòa nhập sâu hơn, mạnh hơn vào các cái luật chơi của quốc tế. Trong đó thì với kinh tế thị trường là người ta tôn trọng ở đây, ý kiến này nói là xin ngắn gọn là cái tự do của các cái thành phần kinh tế nữa, tức là đa nguyên, nó là cái tư tưởng đa nguyên ở đây. Thế còn vấn đề về có ý kiến là nói rằng là trong điều 4 của Hiến pháp vẫn nhắc đến tên của một đảng. Thế thì nếu khi đã có cái tư tưởng đa nguyên về kinh tế thị trường rồi thì tại sao không nghĩ tới cái chuyện là cái đa nguyên về các cái đảng chính trị đối lập ở đây, và tại sao mà không mở đường bằng cách dỡ bỏ hẳn một cái chuyện là chỉ đích danh một đảng nào ở trong một cái điều 4 hiến pháp như thế, để thay thế bằng một hiến pháp khác, nó mở đường cho cái Việt Nam đa đảng đa nguyên thực sự để mở rộng và đi vào tích hợp vào cái tiêu chuẩn văn minh của nhân loại của quốc tế. Thì đây là một ý kiến riêng ở đây. Vâng, thưa quý vị, cuối cùng thì để quan hệ hợp tác song phương Mỹ Việt, Việt Mỹ đấy, từ khi hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tức là cái gọi là cái CSP mà được công bố từ ngày 10 tháng 9 năm 2023 đấy, thì tới đây đấy, thì để cho cái đó được thực sự đạt được cái chất lượng, cái thực chất và cái hiệu quả đấy và khả thi đấy, thì cần lưu ý và ưu tiên cái nội dung gì, và về cách làm thì cần để ý, cần là lưu ý ra sao, nên ra sao, và cái việc mà công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường ấy, thì nó có ý nghĩa như thế nào, nó nằm ở trong cái toán tọa độ như thế nào đấy, trong cái logic ấy, để mà thực sự là cho cái sự quan hệ giữa song phương giữa Mỹ Việt, Việt Mỹ đấy là nó hiệu quả và khả thi thực sự. Thì chúng tôi xin mời ông Bùi Kiến Thành, kính mời ông. Bắt đầu.
Với lại cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam với Mỹ, thì phía bên Mỹ cũng đã tỏ rõ cái lập trường nhất quán của mình là làm sao đưa nước Việt Nam lên một cái vị thế như thế nào trong khu vực. Vì cái đối tác chiến lược toàn diện giữa Mỹ và các nước khác là không phải là đơn giản, mà chính phủ Mỹ đã công nhận một cách long trọng đưa Việt Nam vào trong cái hệ là đối tác chiến lược toàn diện. Đấy là một cái quyết định chính trị rất là cơ bản trong cái đường lối chủ trương của Mỹ trong vấn đề phát triển của cả thế giới. Chúng ta nên nhớ rằng nước Mỹ là đã già cỗi rồi, về kinh tế Mỹ già cỗi rồi, châu Âu cũng già cỗi rồi, Trung Quốc thì đương phát triển, nhưng mà là một cái nguy cơ nào đó cho Hoa Kỳ. Còn các khu vực Trung Đông thì đương bị xồn xáo rất là nhiều. Cho nên cái việc mà phát triển kinh tế toàn cầu trong thế kỷ này và thế kỷ sau phần lớn là dựa vào trong cái Bắc Á, Nam Á, từ Nhật Bản qua Đại Hàn, qua Trung Quốc và các nước ASEAN và Pakistan, Ấn Độ. Thì đây là một cái hệ sinh thái phát triển cho thế kỷ này và thế kỷ sau, và Mỹ đã đặt cái trọng tâm vào đấy và đưa Việt Nam vào trong cái vị thế là chiến lược toàn diện và là trung tâm phát triển của cả cái khu vực này. Như tôi đã nói, khu vực này thể hiện cho hơn 50% GDP thế giới hiện nay và có khả năng phát triển hơn nữa. Và khu vực này đã thể hiện cho hơn 50% dân số thế giới. Vì vậy cho nên cái những năm tới đây và cái thế kỷ này và thế kỷ sau, cái trọng tâm phát triển của toàn cầu là ở Đông Á này và Bắc Á, Nam Á này. Và những cái nhà chiến lược của Mỹ thấy rõ ràng cái sự phát triển như vậy, đặt Việt Nam vào trong cái trung tâm đó và kiến tạo lên một cái quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Vì vậy cho nên là chúng ta phải nên nghiên cứu kỹ cái chiến lược của Mỹ và nó ảnh hưởng như thế nào đối với lại chúng ta là một cái đất nước phát triển mạnh lên. Cũng nên nhớ rằng là cả cái châu Á Thái Bình Dương này đó, từ Nhật tới Ấn Độ đó, thì ngoài ra Ấn Độ hay Trung Quốc hay là Pakistan là có số dân số lớn, nhưng mà trong ASEAN á, là Việt Nam là có dân số cực kỳ là đặc biệt. Vì Indonesia ở ngoài kia 4.000 hòn đảo, hay là Philippines á, là không phải là một cái lực lượng gọi là nhân sự lớn. Nhưng Việt Nam với 100 triệu dân đồng là cái chất lượng như thế. Và ngoài ra có hơn 4 triệu dân của Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có hơn gần 2 triệu người Việt Nam là có được đào tạo đại học. Thì đó là một lực lượng cực kỳ là phong phú. Vì vậy dân Việt Nam ta là ở trong cái vị thế cực kỳ đặc biệt trong cái vấn đề phát triển khu vực châu Á Thái Bình Dương này, và có thể nói rằng đây là một cái vấn đề không phải chỉ là ở châu Á Thái Bình Dương mà cả thế giới. Vì vậy cho nên cái người chiến lược gia của Hoa Kỳ thấy rõ ràng cái vị thế của Việt Nam và muốn tìm cách giúp đỡ Việt Nam, xây dựng Việt Nam lên thành ra một cái lực lượng để mà nâng cái tầm phát triển lớn cho cả khu vực và cho thế giới trong thế kỷ này và thế kỷ sau.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời ông Hoàng Tư Duy.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, cái quy chế kinh tế thị trường của Hoa Kỳ á, nó là một cái quy chế rất là hành chính, đều một cái quyết định hành chính của Bộ Thương mại của Hoa Kỳ trong một vài tuần tới. Nhưng mà đằng sau cái quyết định hành chính này, tôi nghĩ nó có một vài vấn đề nó vô cùng là nền tảng, vô cùng là hệ trọng đối với đất nước. Vấn đề đầu tiên á, là chính là cái đường lối ngoại giao của Việt Nam. Chúng ta nghe trong thời gian qua một cái thành tựu là ông Biden đến Việt Nam, Tập Cận Bình đến Việt Nam, Putin đến Việt Nam, ba lãnh tụ, ba cường quốc đến Việt Nam. Và có một số người nhận định là khi mà đi gần với Hoa Kỳ thì nó là điều mà tốt cho đất nước, nguy hiểm cho chế độ. Đi gần với Trung Quốc là nguy hiểm cho đất nước mà tốt cho chế độ. Và đi gần với Nga thì không có đe dọa ai cả. Nhưng mà chính trong cái nhận định đó, nhận xét đó thì nó cho thấy là cái quyền lợi của chế độ và quyền lợi đất nước nó có sự khác biệt. Nó không phải là một, đó là một điều. Và tôi nghĩ cái sự đánh giá của Nga thực sự nó không có chính xác. Tại vì những cái chính sách hành động của ông Putin xâm lăng, xâm chiến Ukraine, đó là một cái mối đe dọa cho nền hòa bình thế giới. Và nếu mà Nga có thể thành công tại Ukraine thì không có gì cả Trung Quốc tấn công vào Đài Loan và bình chứng tại Biển Đông. Cho nên cái điều đầu tiên mà mình thấy trong vấn đề ngoại giao là chính cái chính sách mà được gọi là ngoại giao kê tre, nó có nhiều cái điều mà lộ học lắm. Và có lẽ phía Hà Nội họ phải coi thật sự cái quyền lợi đất nước ở đâu và có một cái đường lối ngoại giao nó đáp ứng cái quyền lợi của đất nước Việt Nam và nó sáng suốt hơn. Một cái vấn đề thứ nhì là gần đây chúng ta nghe khá nhiều cái tuyên bố của các quan chức của chính quyền Hà Nội khẳng định là Việt Nam là cái nền kinh tế thị trường. Thì câu hỏi đã đặt ra là nếu Việt Nam thật sự là cái nền kinh tế thị trường thì tại sao chúng ta còn cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và một cái vai trò của một cái đảng cộng sản Việt Nam trong cái nền kinh tế thị trường là gì? Thì có lẽ đây là một đề tài có thể nó có rất nhiều chương trình hội luận trong tương lai cho anh Quốc Phương. Thì đó là những cái vấn đề tôi nghĩ được nêu lên qua một cái vấn đề nó khá các hành chính của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Và trong những ngày tới là nếu mà phía Hoa Kỳ công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường vì 6 cái tiêu chuẩn mà được xem là được đáp ứng ấy, thì tôi nghĩ đó là cơ hội cho chính những người doanh nhân Việt Nam, những người lao động Việt Nam có thể làm sao áp dụng được 6 cái tiêu chuẩn đó để làm sao có một cái nền kinh tế thực sự nó bình đẳng, một nền kinh tế thực sự nó phục vụ cái quyền lợi lợi ích của mọi người. Đã, xin cảm ơn anh.
Vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến của ông Hoàng Tư Duy và trước đó là ý kiến của ông Bùi Kiến Thành. Thì cái phần tiếp theo trước khi khép lại chương trình ấy, thì chúng tôi xin mời cái sự chủ động của ba quý vị còn lại, nếu quý vị mà các vị chưa phát biểu, nếu quý vị muốn phát biểu hay có muốn phản biện hoặc là bổ sung gì thêm, vị nào muốn giơ tay? À vâng, xin mời ông Lê Minh Nguyên trước. Vâng, ông giơ tay trước.
Trước khi tôi đi vào câu hỏi thứ tư, đó là vấn đề mà quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam với Hoa Kỳ hôm 10 tây tháng 9 năm 2023 thì nó cần phải có...
và tọa độ của cái việc là có sẽ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường hay là không, Hoa Kỳ có sẽ công nhận cái đó hay không?
Anh Quốc Phương muốn nói gì? Tôi chưa nắm được.
Dạ vâng, tức là chúng tôi muốn nhấn mạnh thêm, tức là ngoài cái chuyện mà cái gọi là để recommendation, đề xuất để củng cố ưu tiên đấy, để mà hai bên củng cố rồi đẩy mạnh cái quan hệ như vậy trên cái nền tảng là cái đã cái công bố cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện rồi ấy, thiệt rồi đấy, thì cái tọa độ của cái việc mà Hoa Kỳ sẽ có thể công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường hay không ra sao trong cái đó nữa. Đó.
Dạ vâng. Trước khi đi vào câu hỏi đó thì tôi muốn hơn tôi xin được phép khác biệt với anh Bùi Kiến Thành một chút về vấn đề là nước Mỹ già cỗi. Thì nước Mỹ hiện giờ là siêu cường số 1 của thế giới, và trong thế kỷ thứ 21 cũng như thế, tôi có thể cam chắc là thế kỷ thứ 22 nữa, tức là trong 100-200 năm tới vẫn là siêu cường số 1 của thế giới. Bởi vì tôi sẽ viết một bài về vấn đề địa chính trị của Hoa Kỳ trong 1-2 ngày tới. Thì vấn đề địa chính trị nó sẽ quyết định vấn đề chính trị. Tất cả những hoạt động chính trị nó nằm trong địa chính trị, và chúng ta thấy cái địa chính trị của Hoa Kỳ với cái dân tộc Hoa Kỳ thì chúng ta sẽ thấy nó là một cái quốc gia sẽ là siêu cường số 1 của hiện tại và của tương lai. Tôi không thấy chỗ nào là nước Mỹ già cỗi cả. Mà nước Mỹ hiện giờ là một cái nước gọi là mạnh nhất của thế giới, và cái kinh tế của Hoa Kỳ là kinh tế của thế giới, và trong đó là và qua kinh tế thế giới đó Hoa Kỳ đang nhấn mạnh vào vấn đề là châu Á Thái Bình Dương. Cái thứ hai là cái vấn đề mà cái dân tộc cũng như là cái đất nước. Thật tình mà nói cái đất nước Việt Nam hiện giờ, nếu mà nói về đất nước thì trong tương lai rất là bi đát. Là gì vấn đề là thế giới miền Nam trong vòng 50 năm tới hay là 100 năm tới là cái miền Nam có thể chìm xuống biển. Là cái chuyện đó là cái chuyện mà gọi là nếu mà chúng ta thấy là chuyện mà không tránh được. Thành ra với đất nước mà Việt Nam hiện giờ là coi như là quá đông dân số, như với một cái mật độ là rất cao. Thành ra với một đất nước mà thu gọn trong đất nước Việt Nam thì là nó cái dân tộc Việt Nam không thể hùng mạnh được. Cái dân tộc Việt Nam nó hùng mạnh là bởi vì đất nước Việt Nam mà cái định nghĩa đất nước trong tương lai nó không phải nằm trong cái biên giới Việt Nam nữa, mà nó nằm trong biên giới giữa vừa biên giới Việt Nam mà vừa cái dân tộc Việt Nam nằm trong nước cũng như là ngoài nước, thì nó mới có thể là gọi là một cái đất nước Việt Nam hùng mạnh được. Vấn đề thứ ba mà tôi muốn nói là trong cái thời đại thông tin này, Việt Nam mà muốn mà mạnh hơn thì là làm sao phải bắt kịp với thời đại thông tin. Thời đại thông tin thì là cái lực lượng lao động nó đi vào trong cái vấn đề trong cái lực lượng sản xuất, là những lực lượng sản xuất bây giờ nó là information và information carrier, tức là những cái thông tin và những cái phương tiện để chuyển tải thông tin. Mà ai mà nắm được những cái điều đó thì khống chế được cả thế giới. Và hiện giờ là Hoa Kỳ vẫn là khống chế về vấn đề thông tin cũng như là chuyển tải thông tin. Tại nên Việt Nam nếu mà muốn cho hùng mạnh thì là làm sao phải như là bốn điểm ở trong cái vấn đề mà hai bên thảo luận với nhau giữa ông Nguyễn Chí Dũng và ông Jose Fernandez chẳng hạn. Thì chúng ta thấy trong đó có điểm thứ nhất là bán dẫn, thứ hai là năng lượng, thứ ba là môi trường kinh doanh, thứ tư là đầu tư và thứ năm là hạ tầng công nghệ thông tin. Thì tôi nghĩ là cái điểm về bán dẫn, phát triển cái bán dẫn cũng như là hạ tầng công nghệ thông tin, tức là điểm thứ nhất và điểm thứ tư tôi nghĩ là rất là quan trọng cho Việt Nam trong cái vấn đề phát triển trong tương lai với Hoa Kỳ. Dạ xin hết.
Vâng, chúng tôi xin mời ông Vũ Đức Khanh.
Vâng, tôi có ba điểm. Điểm thứ nhất, chúng ta cần phải làm rõ hai cái khái niệm như thế này: đất nước Việt Nam, quốc gia Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam. chúng ta đừng bao giờ nhầm lẫn giữa cái đảng Cộng sản Việt Nam với cái quốc gia Việt Nam khi chúng ta nói về Việt Nam. Đó là cái điểm đầu tiên tôi cần phải nói rõ để vậy. Bất cứ một cái vấn đề gì chúng ta đang nói ngày hôm nay, chúng ta phải làm rõ là đảng Cộng sản Việt Nam đang đại diện cho đất nước Việt Nam. Chứ đảng Cộng sản Việt Nam không phải là chủ nhân của đất nước Việt Nam. Một ngày nào đó đất nước Việt Nam sẽ có một cái đảng khác, một cái chính quyền khác, họ làm cái vấn đề này. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là để nói về cái câu hỏi chính, cái câu số 4, số 4 của anh Quốc Phương nói là cái vấn đề là Hoa Kỳ có công nhận nền kinh tế thị trường cho Việt Nam vào cuối tháng 7 này hay không. Thì tôi nghĩ rằng nếu như là một cái nhà phân tích và bình luận và quan sát thì tôi nghĩ rằng cái khả năng giống tôi nói lúc đầu là chỉ là có thể là có, vì rất là nhiều cái yếu tố khác nó thúc đẩy rằng Hoa Kỳ sẽ công nhận cái quy chế này để lôi kéo Việt Nam về cái thế của họ, về cái nhóm của họ. Đó là vậy. Nhưng mà nếu mà nói với tư cách cá nhân của tôi có ủng hộ cho cái việc Hoa Kỳ công nhận cái quy chế nền kinh tế thị trường hay không, thì tôi nghĩ rằng câu trả lời có và kèm theo điều kiện. Tôi mong muốn rằng tiếng nói của tôi là chúng ta ủng hộ cho đất nước Việt Nam, chứ chúng tôi không ủng hộ cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc mà cung cấp cái quy chế thị trường nó tạo cho cái đời sống của người dân được tốt hơn, và cũng tạo cho người dân có được nhiều cái niềm tự tin hơn nữa trong cái vấn đề đấu tranh cho cái quyền tự do, dân chủ và chính trị của mình đối với nhà nước Cộng sản Việt Nam. Đó là cái điều mà tôi ủng hộ cho cái việc Hoa Kỳ cấp cho Việt Nam cái quy chế này. Đồng thời cũng là ủng hộ cho Hoa Kỳ đạt được những cái tầm chiến lược của họ, những cái dự kiến chiến lược của họ đối với Việt Nam và đối với cả cả khu vực. Đó là cái điểm thứ hai. Nhưng mà phải kèm theo một cái lộ trình rõ ràng để cho nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuân thủ, chứ không thể nào đưa cái đó một cách gọi là đưa không cho Việt Nam được. Thì cái vấn đề đó tôi mới nghĩ rằng là cái vế về nhân quyền, cái vế về quyền tự do lựa chọn của người lao động ở Việt Nam là những cái vấn đề quan trọng mà Hoa Kỳ cần phải thúc đẩy. Và tôi cũng nghĩ rằng là sau cái năm 2025 là Việt Nam sẽ tiến hành cái vấn đề thay đổi hiến pháp để làm sao phù hợp với cái trào lưu mới. Và cái vấn đề thứ ba tôi muốn nói là về cái vấn đề quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Khi mà ngày 10 tới tháng 9 tôi cũng có tham gia, tôi nhớ không lầm cũng trên diễn đàn của VOA cũng đã ủng hộ cho cái vấn đề cái đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Một lần nữa tôi cũng nhắc lại là Việt Nam chứ không phải là Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin nhắc lại với tất cả mọi người dân Việt Nam trong và ngoài nước, Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là chủ nhân của đất nước Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đang ở cái vị thế cầm quyền, và cái vị thế đó có thể sẽ thay đổi vào bất cứ giờ phút nào tùy theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam. Điều đó chúng ta cần phải ủng hộ Hoa Kỳ tiến xa và tiến mạnh hơn nữa trong mối quan hệ với chính quyền nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thúc đẩy tiến trình tự do dân chủ hóa cho Việt Nam, phát triển đất nước, nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện cho Đảng Cộng sản Việt Nam có những cái thay đổi về chính trị phù hợp với tình hình mới. Và tôi nghĩ rằng ông Lương Cường với tư cách là Phó Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và là trưởng ban thường trực của Trung ương Đảng đã đưa ra một số những cái chỉ thị trong những ngày gần qua, gần đây đã cho thấy rằng là tình hình chính trị thế giới có nhiều cái chuyển biến rất là quan trọng, và cả khu vực cũng như là Việt Nam, tức là đã chuẩn bị cho Việt Nam có một cái sự thay đổi chính trị trong thời gian sắp tới. Tôi xin dừng lại ở nơi đây.
Trước khi có thể chúng tôi sẽ, vâng, thấy ông Nguyễn Khoa giơ tay, nhưng mà chúng tôi có một cái câu hỏi rất là nhanh đây và một hai cái bình luận chia sẻ thêm quý vị trước khi chúng ta nghe ý kiến của ông Nga. Đó là vừa rồi thì ông có nói là ông Lương Cường là Phó Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì không biết là cái danh đó ông lấy từ đâu ạ?
Thì thực sự ra là cái chức danh tôi gọi là Phó Tổng Bí thư, thì ông Lương Cường là thường trực ban bí thư, là cái người mà lo về cái vấn đề của đảng trong cái cơ chế. Ông ấy đứng hàng thứ năm trong cái hệ thống đảng. cái chức phó tổng bí thư là tôi chỉ là gợi ý ra vậy thôi. Thực sự là trong cái giai đoạn hiện tại, khi mà tất cả những cái cuộc họp của đảng này kia, thì thật sự ra ông Nguyễn Phú Trọng không còn cái vai trò gì nữa hết vì vấn đề sức khỏe, cho nên ông Lương Cường gần như là đóng cái vai trò tổng bí thư đó. Nhưng mà trong cái cơ chế của đảng thì không có cái chức phó tổng bí thư.
Vâng, thì ngoài ra thì ở đây có cái ý kiến chúng tôi để mute cái mic tiểu được không? Vâng, có cái ý kiến hoặc bình luận là như thế này, các cái vấn đề mà để chẳng hạn như là công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường hay không, không chỉ riêng đối với quan hệ giữa Hoa Kỳ Việt Nam mà giữa nhiều nước khác với Việt Nam, chẳng hạn trong đó có các nước phương Tây Việt Nam, thì cần phải nên đi kèm với vấn đề điều kiện. Một ý kiến nữa thì nói rằng là trước đây thì có ý kiến rằng là nếu như mà Hoa Kỳ mà ứng xử không khéo với Việt Nam ấy, thì Việt Nam có thể họ sẽ nhảy sang phía bên Trung Quốc. Thế nhưng mà cứ để họ nhảy sang bên đó đi. Nếu họ nhảy sang bên đó thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị người dân Việt Nam không ưa thích gì cả. Và họ sẽ gặp rủi ro rất là lớn nếu như mà họ đi theo Trung Quốc. Thì đấy là những cái ý kiến như thế này. Vâng, bây giờ chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Quang Nga trước khi chúng ta khép lại chương trình này. Xin mời ông.
Tôi chỉ muốn trả lời ngắn gọn cái câu hỏi thứ tư của anh Phương là khuyến nghị cái gì để cho cái việc hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Mỹ nó tăng cường lên, mà chúng ta thấy tức là cái đô đốc Hạm đang vào Đà Nẵng rồi, việc tức là khá là nhộn nhịp trong cái tương tác giữa chính quyền hiện nay Việt Nam với Hoa Kỳ, từ cái chuyện đối thoại kinh tế, và đến khoảng hai tuần nữa thì Hoa Kỳ sẽ quyết định cái chuyện đó hay không, tức là chấp nhận Việt Nam có làm một cái nền kinh tế thị trường hay không. Như tôi đã nói lúc đầu là đây là một vấn đề chính trị chứ không phải là vấn đề kinh tế, và tôi khuyên chính phủ Hoa Kỳ sẽ cắm một cái cột mốc nữa trong một loạt các cột mốc khác, hay là các cái rừng, hay là các cái đường để tạo những cái chỗ mà những người Việt Nam hay là chính quyền Việt Nam muốn đi vào là tắc, mà nên đi theo một cái hướng như thế này. Thì cái việc mà công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường là một cái cột mốc thêm như thế vào một cái bàn cờ chiến lược chung để giúp cho cái việc quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nó càng đi vào thực chất hơn, sâu rộng hơn, thực hơn. Và cái đó thì là phục vụ tốt nhất cho cái lợi ích của nhân dân hai nước.
Vâng. Thế và cái ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Quang Nga từ Hà Nội thì cũng đã khép lại cuộc trao đổi của bàn tròn chuyên đề ngày hôm nay thứ ba 19 tháng 7 năm 2024. Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của VOA tiếng Việt xin trân trọng cảm ơn các quý vị khách mời là kinh tế gia Bùi Kiến Thành, nhà phân tích và quan sát từ Sài Gòn, tiến sĩ Hoàng Nguyễn Quang Nga, nhà quan sát bình luận từ Hà Nội, ông Hoàng Tứ Duy là tổng bí thư Đảng Việt Tân từ New York, Hoa Kỳ, tiến sĩ Lê Minh Nguyên từ diễn đàn cấp tiến Forum là cựu thành viên lãnh đạo của Đảng Tân Đại Việt tham gia từ California, và luật sư Vũ Đức Khanh là tổng thư ký của Liên minh dân tộc Việt Nam tham gia từ Ottawa, Canada. Các vị đã dành thời gian tham gia đóng góp cho chương trình, chia sẻ các góc nhìn trên quan điểm riêng của quý vị, và đây là những quan điểm mà không nhất thiết phản ánh quan điểm của VOA cũng như của VOA tiếng Việt. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn Quốc Phương.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.